Kính chào, kính thưa quý vị, bắt giữ nhà báo Huy Đức, quản lý nhà tu hành Minh Tuệ, chính quyền Việt Nam đang gửi ra chỉ báo gì và có thể dự đoán gì về chính trị Việt Nam, chính trường Việt Nam trong thời gian tới đây? Đó là chủ đề của bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời. Từ Hà Nội, chúng tôi có sự tham gia của nhà quan sát tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Từ Sydney, Australia, là nhà quan sát Nguyễn Văn Chi. Từ Leeds của Anh Quốc, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo và cựu đạo diễn truyền hình Song Chi. Và từ Oslo, Na Uy, là tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nhà quan sát bình luận. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian theo dõi. Kính thưa quý vị, công luận Việt Nam và các giới quan tâm chính trị xã hội Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm các diễn biến xảy ra gần đây và thậm chí là đang diễn ra hiện nay. Và trong đó có liên quan đến việc là nhà báo, blogger, nhà biên khảo Trương Huy San, tức là blogger Huy Đức bị bắt. Bên cạnh việc một quan chức phó chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội là tiến sĩ luật sư Trần Đình Chiển bị bắt theo điều 331 của Bộ Luật Hình sự như một cáo buộc. Và đặc biệt là nhà tu hành độc lập sư và khất sĩ Thích Minh Tuệ bị chính quyền quản lý. Theo dõi các diễn biến này đấy, thì theo quý vị thì chính quyền Việt Nam mà nay trong đó thì đã có cái việc là tái phối trí, là đã có Đại tướng Tô Lâm làm chủ tịch nước, rồi thì ông Thượng tướng Lương Tam Quang, người đồng hương của ông Tô Lâm, thì làm tân Bộ trưởng Công an. Thì theo diễn biến này thì theo quý vị là chính quyền Việt Nam thực sự là muốn gửi ra cái tín hiệu và chỉ báo gì, hay là một số người nào đó ở trong ban lãnh đạo cao cấp của Đảng, của nhà nước, chính quyền Việt Nam muốn gửi ra cái thông điệp gì, muốn cái gì, ý định là gì? Chúng tôi xin kính mời tiến sĩ khoa học Quân Nga từ Hà Nội mở lời trước. Xin mời ông.
Tôi nghĩ là tín hiệu rất là rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay đã như thế và bây giờ càng nhấn mạnh hơn nữa là muốn quản lý toàn diện mọi mặt. Và kể cả những ý kiến, những của người dân bình thường và những cái hành động hoặc là lời nói nào mà họ thấy rằng không có lợi cho họ hay là không tốt cho họ, cái quan điểm của họ thì họ tìm cách kiềm chế cho cái sự gọi là quản lý tất tật tật mọi thứ, nó được duy trì. Cái là rất đáng tiếc là không có ông thánh nào có thể quản lý được tất tật tật mọi thứ ở trên đời này cả. Và tôi nghĩ rằng cái cách tư duy như thế là không ổn và có lẽ là họ phải nên thay đổi cách tư duy của mình.
Thế còn quan sát phản ứng của quốc tế cũng như khu vực thì không biết là tiến sĩ nhà quan sát Nguyễn Văn Chi ở Australia thấy thế nào?
Kính thưa quý vị, ở tại Úc đấy, thì những ngày gần đây báo chí tiếng Anh đó, tức là báo chí của Úc đó, cũng có đến cái sự kiện là của thầy Thích Minh Tuệ và cũng như là hai luật sư Trần Đình Chiển cũng như là Huy Đức đều bị bắt. Và dường như là tôi thấy rằng ở bên Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng, nhưng mà ở bên Úc thì chưa, Bộ Ngoại giao chưa có lên tiếng, nhưng mà báo chí thì đã có đề cập. Và đây nó là một rất là chấn động, tại vì hai nhân vật bị bắt cùng một ngày, xét khám xét cùng một ngày và bị truy cùng một cái đạo luật 331. Đấy là một cái sự kiện nó rất là lớn, nó rất là làm chấn động cái chấn động về cái tự do ngôn luận và tự do báo chí. Ở bên Úc á, thì tôi nhận xét rằng đó, từ bấy lâu nay đó, từ ba mươi mấy năm mà tôi sống ở đây Úc, thì báo chí dường như là đúng là đệ tứ quyền. Báo chí nó có quyền là nó điều tra cả 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 thủ tướng và các bộ trưởng nữa, tổng bộ trưởng đều bị điều tra, gọi là phóng sự điều tra, có thể gọi điện thoại cho thủ tướng điều tra. Cho nên báo chí là một đệ tứ quyền. Vì vậy báo chí, đặc biệt ở bên Úc cách đây khoảng hơn 20 năm đó, có một là một tờ báo viết cái gì đó về cái ông mà tổng bộ trưởng về ngân khố 4-5 điều, nhưng mà có một điều nó không đúng sự thật, chỉ có một ít thôi. Thế thì cái ông đó kiện ra và cái tờ báo đó phải bồi thường 400.000 đô quý vị, mà cách đây 20 mấy năm đó. Cho nên đó, báo chí có quyền nói gì thì nói, anh tự do, nhưng mà anh nói sai thì anh bị chết. Cho nên cái nào nó cũng có cái mặt trái và mặt phải của nó. Xin hết.
Vâng, xin đến với tiến sĩ Huy ở bên ở bên Oslo. Vâng, tiến sĩ Huy Vũ, không biết là ông thấy, ông đánh giá là cái tín hiệu nó là cái gì ở đây, thưa ông, khi mà nhà cầm quyền Việt Nam là bắt hai cái nhân vật công chúng như vậy và sau đó thì được cho là đang tăng cường cái quản lý đối với một nhà tu hành độc lập.
Cái như nãy anh Quang A có nói đó, thì cái của nhà của chính quyền cộng sản Việt Nam á, cũng như là nó xuyên suốt từ xưa đến nay, là cho tới bây giờ là nó không có một cái dấu hiệu nào họ muốn là nới lỏng ra đối với một cái xã hội dân sự, hay là mở cửa cho Việt Nam để mở ra một cái chương mới về gọi là tự do, về tự do xã hội đấy. Thì cái việc mà bắt giữ là Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển đó, thì nó cho thấy là cái điều đó. Và thậm chí là cái việc mà giam lỏng, bắt cóc và giam lỏng nhà sư Minh Tuệ cũng vậy, nó cho thấy là cái nhà cầm quyền họ có thể làm bất cứ cái điều gì nhằm cái mục đích là kiểm soát xã hội và duy trì cái vị trí chính trị độc tôn của họ. Những ai mà làm bất cứ điều gì mà trong cái góc nhìn họ là có thể làm xói mòn cái vị trí của họ, thì họ sẵn sàng dập tắt bất chấp cái pháp luật mà họ đề ra. Ví dụ như chúng ta xem cái hiến pháp chẳng hạn đi. Và trong hiến pháp thì nó có đề rõ là nhân dân được quyền là tự do di chuyển, được quyền là tự do là tôn giáo. Nhưng mà khi mà chính quyền mà bắt giữ và bây giờ là quản thúc cái nhà sư Minh Tuệ đó, thì họ không có đưa ra một cái văn bản pháp luật nào cả. Kiểu như là họ thấy là cái chuyện hành đạo như vậy nó có thể ảnh hưởng, nó có thể tăng cái nhận thức của người dân, làm ảnh hưởng, làm xói mòn cái vị trí của đảng cầm quyền, thì lập tức là họ lo sợ và họ lập tức là họ nhốt thôi, họ bất chấp cái luật pháp của họ. Đó, cũng như luật pháp nó không có giá trị đối với họ. Đó, cho nên thậm chí là cái điều mà 331 để bắt là Trần Đình Triển và Huy Đức cũng vậy, thì họ đề ra một cái lợi dụng các cái quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích hợp pháp, quyền và lợi ích pháp của cá nhân chẳng hạn, thì cái điều luật nó rất là chung chung như thế nào là xâm phạm lợi ích hợp pháp đó, thì họ đề ra một cái điều luật chung chung và họ đưa ra một cái bản án là nhẹ là cũng 1-2 năm, là nặng hơn là tới 7 năm đó. Nhưng mà một cái bản án như vậy thì họ có thể bắt người ta bất cứ lúc nào, là nếu mà trong cái anh trong cái góc nhìn của họ là một cái phát ngôn hay một cái ý kiến của người khác có thể mà họ không thích, thì họ có thể là họ bắt giữ đó. Cho nên cái cách mà họ làm như vậy đó, thì họ là kiểm soát lại xã hội, là chấm dứt bất cứ tiếng nói đối lập nào mà họ cảm thấy là nó có thể là gây ra cái sự là xáo trộn xã hội, là thay đổi, hay gọi là thay đổi cái vị trí chính trị, hay là ảnh hưởng tới quyền lợi của họ. Đấy, thì họ làm bất cứ điều nào. Đấy.
Vâng, thì vừa rồi là ba phát biểu của ba vị khách đầu tiên, có thể hiểu đấy là một cái nhìn tổng quan về các cái sự kiện mà đã được đề cập Thưa nhà báo và cựu đạo diễn truyền hình Song Chi, cũng có ý kiến từ trong cái giới quan sát và bộ phận công luận đấy, thì người ta nói rằng là thông thường là khi nhà lãnh đạo họ mới lên chẳng hạn thế, chẳng hạn đến là trường hợp là chủ tịch nước chẳng hạn, thì họ làm một số những cái việc mà để xoa dịu, làm cho người dân yên tâm. Ví dụ chẳng hạn nó có thể họ xem review, xem lại một số những cái án oan hoặc là một số vấn đề này nó khác là do vị, nhưng mà ở đây trường hợp làm rất là căng căng lên, đó là việc động chạm tới cái giới trí thức, trong đó có ở đây là tác giả sách hẳn hoi, nhà biên khảo được rất nhiều người biết đến đấy, mà đã lên tiếng từ rất là lâu lâu nay rồi một cách nhiều ý kiến ôn hòa, trong đó có phản biện, đề cập đến phản biện, bình luận về chính sách một cách ôn hòa, và nhiều người cho rằng là có chất lượng, có chiều sâu, có trách nhiệm. Thì còn một người khác nữa thì là cũng là trong giới đó, đó là một luật sư mà người ta xong là luật sư là cái barrier cuối cùng để bảo vệ công lý. Thì cách đây một thời gian thì các ý kiến cho rằng là đấy, thì một cái cựu đại biểu quốc hội là ông Lưu Bình Nhưỡng, một phó giáo sư tiến sĩ luật học, thì cũng đã bị bắt như vậy rồi. Thì bây giờ lại động chạm đến cái việc là tăng cường quản lý một cái nhà sư độc lập như thế, nó có đi đúng thuận hướng không, hay là đi ngược với cái mong đợi, cái mong muốn riêng về mặt tâm lý thôi. Thưa bà, xin bà bật cái micro lên ạ. Dạ. Và xin mời nhà Song Chi tiếp tục ạ.
Dạ vâng. Trước hết là xin chào nhà báo Quốc Phương, xin chào tất cả các khách mời và khán giả của VOA. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với lại tiến sĩ Nguyễn Quang A và tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, qua cái chuyện mà bắt những cái nhân vật mà Đức hay là luật sư Trần Đình Triển là hai con người là mặc dù có những cái ý kiến, bài viết phản biện rất là sắc sảo trước mọi cái vấn đề của đất nước, xã hội, nhưng vẫn được xem như là những người trong hệ thống phản biện để xây dựng đảng, xây dựng đất nước tốt đẹp hơn, chứ không phải là người của các cái tổ chức thế lực thù địch, và một người tu hành mà không quan tâm gì đến chính trị, nhưng mà vô tình thành nổi tiếng như là sư Minh Tuệ. Thì cái điều này nó, tôi hoàn toàn đồng ý rằng là cái điều này nó cho thấy là trước mắt là sẽ không có một cái sự khoan dung, khoan thứ, đổi mới nào về chính trị hết. Nó cho thấy là không gian tự do vốn đã vô cùng đối với người dân Việt Nam sẽ càng bị siết chặt hơn. Thì thực tế là chúng ta thấy là những năm vừa qua đó, Việt Nam càng mở cửa làm ăn với thế giới, càng đa phương hóa trong chính sách ngoại giao, thì đối nội lại càng gia tăng đàn áp, ngăn chặn, tiêu diệt mọi cái tiếng nói phản, thậm chí tình hình nó càng ngày lại càng tệ hơn. Chúng ta thấy là nhà nước đã bắt cả, chúng tôi gọi cái từ gọi là bắt nguội, bắt vét, truy cùng diệt tận cả những cái nhà bất đồng chính kiến, những cái nhà hoạt động mà đã tạm ngừng một thời gian vì những cái lý do cá nhân hoặc là gia đình hoặc là sức khỏe. Ví dụ như là kỹ sư blogger Nguyễn Lân Thắng, kỹ sư nhà hoạt động Trần Bang, hay là cựu admin của trang Facebook Nhật ký yêu nước Phan Tất Thành, vân vân. Thì không chỉ giới blogger nhà mà cả những nhà hoạt động môi trường, cả những người ở trong hệ thống, ví dụ như là ông phó trưởng ban hội là ông Lưu Bình Nhưỡng mà vừa rồi nhà báo Quốc Phương có nhắc tới, hay thậm chí là ông Nguyễn Văn Bình, tức là vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Xã hội, hay là ông Vũ Minh Tiến, tức là trưởng ban pháp chế và chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thì những người này cũng bị bắt. Tới đây thì là nhà báo Huy Đức, là luật sư Trần Đình Triển, là sư Minh Tuệ. Thì điều đó nó rõ ràng là ta thấy có nhiều, tại sao lại như vậy? Thì người ta nói là có nhiều lý do để mà cái chuyện không gian tự do của Việt Nam nó vốn đã chật, giờ nó còn bị chật hẹp hơn. Thứ nhất là ngoài cái nỗi mà ám ảnh thường trực của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam về cái các cái thế lực về diễn biến hòa bình, thì cái tình trạng, chính cái tình trạng bất ổn, khủng hoảng chính trị ở thượng tầng đó, với những cái cuộc đấu đá triệt hạ lẫn nhau như vậy, thì họ khi mà thượng tầng mà càng bất ổn thì nhà cầm quyền sẽ càng phải gia tăng đàn áp chế độ. Thứ hai là chúng ta thấy có yếu tố phe nhóm địa phương trong những cái cuộc tranh giành quyền lực, khiến cho không chỉ các cái doanh nghiệp sân sau mà vô tình được cái sự ủng hộ của một phe nào đó thì cũng sẽ bị phe khác họ ngứa mắt, họ triệt luôn chẳng hạn. Và nếu theo cái cách lý giải đó thì nhà báo Huy Đức nè, suốt một thời gian dài được cho là ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng, cho tới hai cái bài viết mới nhất đây mới là chỉ trích cả ông Trọng lẫn cả ông Tô Lâm, thì có thể là sẽ bị ông Tô Lâm bắt. Hoặc là theo người khác thì cả hai ông Huy Đức và ông Trần Đình Triển đều là gốc Hà Tĩnh, mà nội bộ cung đình thì đang có các cái cuộc đấu đá giữa phe Nghệ An, Hà Tĩnh với Hưng Yên, nên có thể là vì vậy mà các ông bị vả lây. Thì người ta không biết được, chúng ta không có cái câu trả lời chính xác. Như từ bao nhiêu năm nay thì chúng ta thấy là Đảng Cộng sản là che giấu mọi thông tin, cho nên rõ ràng là chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Thì một nguyên nhân thứ ba nữa thì mà khiến cho nhà cầm quyền Việt Nam càng ngày càng mạnh tay đàn áp, chà đạp nhân quyền là bởi vì không có một sức ép nào đáng kể từ quốc tế cho tới công luận trung ương. Nên là họ cứ công khai, họ cứ ngang nhiên, họ ngồi xổm lên luật pháp trong nước và luật pháp quốc tế. Đó là chuyện nhà báo Huy Đức rồi luật sư Trần. Còn chuyện sư Minh Tuệ thì cũng không có gì lạ. Nếu chúng ta nhìn lại cả một chính sách đàn áp tôn giáo xuyên suốt bao nhiêu năm qua của nhà nước Việt Nam, bất cứ một cái cá nhân tổ chức nào mà muốn nằm bên ngoài cái hệ thống tôn giáo Phật giáo do nhà nước kiểm soát thì đều không được phép. Đấy, thì trong một chế độ độc tài thì tuyệt đối là không có chỗ cho bất cứ một đảng phái đối lập nào, mà cũng không có chỗ cho bất cứ một cái viện, hay là không có chỗ cho bất cứ một thần tượng nào ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì ngoài ông Hồ Chí Minh thì bất cứ ai có ảnh hưởng tới đám đông là phải bị dập. Bất cứ ai đứng ngoài hệ thống, kể cả tu ở ngoài hệ thống thì cũng không được phép. Vâng, đơn giản là như vậy thôi ạ.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin phép là sẽ tập trung vào hai trường hợp đầu tiên. Đó là trường hợp được đề cập ở đây, đó là trường hợp của nhà báo và blogger Huy Đức, và thứ hai là trường hợp của luật sư tiến sĩ Trần Đình Triển. Đó, thì như quý vị biết là trong cái lên tiếng của quốc tế đấy, thì Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng, mà sau khi mà Việt Nam khởi tố nhà báo Huy Đức, trong một bài báo của chúng tôi cùng tên như vậy hôm 10 tháng 6 của VOA tiếng Việt ấy, thì có một đoạn viết như thế này: chúng tôi thường xuyên kêu gọi Việt Nam tôn trọng và bảo quyền và các quyền tự do cơ bản cho tất cả người ở Việt Nam phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình, đồng thời trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ oan uổng. Đấy là một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết ở trong email Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ của Harvey Fellowship để tu nghiệp tại Đại học Maryland thời gian từ năm 2005 đến 2006. Liên quan đến trường hợp của ông Trần Đình Triển thì như quý vị biết là chúng tôi cũng có bài nữa hôm 11 tháng 6 2024 có tựa bắt giam luật sư Trần Đình Triển, Việt Nam tỏ rõ không chấp nhận tiếng nói chỉ trích và phản biện. Thì bài báo có một đoạn dẫn trích lời như sau, nói rằng là Ủy ban Luật gia Quốc tế ai bày tỏ sự quan ngại về việc luật sư Trần Đình Triển đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam với tội danh quy định theo điều 331. Một đại diện của ICJ bày tỏ quan điểm với VOA. Vị này nói qua email hôm 10 tháng 6 như sau: điều này dường như nhằm mục đích tùy tiện làm suy yếu quyền tự do của ông ấy, tức là của luật sư Trần Đình Triển, được bảo vệ theo luật nhân quyền quốc tế. Đối với cả hai trường hợp của luật sư tiến sĩ và nhà báo blogger Trương Huy San, thì đáp lại việc là đài VOA đề nghị đưa ra bình luận về động thái của chính quyền Việt Nam bắt giam hai vị này hôm 10 tháng 6, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ qua email và nói như thế này: chúng tôi thường xuyên là kêu gọi Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và các quyền cơ bản như chúng tôi vừa mới nói vừa rồi đấy, đã nhắc vừa rồi. Ý muốn nói là đây là như vậy, tức là quốc tế đã có lên tiếng chứ không phải là không. Thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, theo ông thì ông nghĩ rằng là những vị mà bị bắt như thế này thì họ không biết là họ có ý thức được cái rủi ro đó hay là không, và theo ông thì sắp tới đây cái điều gì có thể sẽ đang chờ đợi họ, và giới công luận nói chung, giới quan sát nói chung thì có thể làm cái điều gì liên quan tới cái việc đó, và nếu có thể được để bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng của những người ấy.
Tôi nghĩ cái chuyện mà quốc tế họ lên tiếng thì hầu như ta thấy là nó cũng lặp lại như là những trường hợp khác. Những trường hợp như là với Đoan Trang, với Nguyễn Đình Thắng, với tất cả các cái tù nhân chính trị khác, thì dư luận quốc tế đều có lên tiếng, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có lên tiếng. Cái chuyện mà họ thế tôi nghĩ là rất là tốt, nhưng mà có lẽ là chưa đủ, vì họ có thể làm nhiều hơn nữa. Tôi nói ví dụ với cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam, nó có những cái điều rất là rõ ràng, và EU có thể lên tiếng một mạnh mẽ hơn nữa, cũng như là nước khác. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu là bản thân các nước ấy, thì ưu tiên chính sách của họ, và họ cũng lên tiếng như thế. Như tôi đã nói là đấy là cái điều rất là tốt, nhưng mà tôi nghĩ tức là những cái ưu tiên về nhân quyền đối với nó chỉ hàng thứ tư thứ năm mà thôi. Cho nên là cái việc lên tiếng cho từng trường hợp tôi nghĩ là tốt, nhưng không 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 có hiệu quả. Hiệu quả hơn nhiều là phải gây sức ép với Việt Nam, và có thể tức là gì là bằng cách giúp đỡ Việt Nam về trợ giúp kỹ thuật, về đủ thế này thế kia, để thuyết phục dưới lãnh đạo Việt Nam rằng những cái điều luật như là điều 331 những điều phải nên bỏ đi, bởi vì những điều luật đấy là những điều luật phi lý, không những là nó vi phạm, không những là nó vi hiến, mà nó vi phạm cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ 40 mấy năm này. Thay đổi thể chế, thay đổi cái quy tắc mới là quan trọng. Còn không thay đổi được những cái quy tắc đấy thì hết anh Huy Đức, cái luật sư Trịnh Đình chuyển thì lại đến những người khác, như là hàng trăm những cái trường hợp đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua. Tôi nói thí dụ cái điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại đến quyền lợi của người khác. Tức là nguyên cái hành văn đã nghe không nổi được rồi. Nhưng mà tôi nói thí dụ như là nếu mà làm hại ích của cá nhân hoặc là cái cơ quan nào khác, thì cái cơ quan mà bị hại đấy hãy đưa các ông này ra kiện trước tòa án dân sự. Từ trước đến nay khi mà người ta kết rất nhiều người vào cái tội này thì không có một cơ quan hay là không có một người bị hại nào đứng ra kiện. Trường hợp đối với bà Minh Hằng là có cái bà gọi là luật sư Hàm Ni thì kiện, nhưng mà lại không kiện ra tòa dân sự vì cái chuyện vi phạm gọi là lợi ích của bà ấy, mà lại dùng chính cái điều này để kiện để kêu gọi nhà cầm quyền sử dụng cái điều này như là một cái điều luật hình sự để trừng trị một mà lẽ ra tức là gì, đây là một cái chuyện dân sự, nếu mà hai bên phỉ báng nhau hay là nói xấu nhau hay là làm hại đến cái uy tín của nhau. Cái vấn đề cốt lõi là cái vấn đề về luật. Và tôi nghĩ rằng tức là như là dư luận trong nước, hoạt động của người dân ở trong nước cũng như dư luận ở nước ngoài phải chú trọng vào cái việc là để gây áp lực chính quyền Việt Nam phải bỏ những cái điều luật tù mù đấy đi. Những điều luật không những là phi lý mà là có là tù mù, có thể úp vào bất kể ai mà họ muốn.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Chi, nhà quan sát từ Australia, ông đã nghe ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Công A, không biết là ông có muốn bổ sung gì thêm không, nhưng mà ngoài ra thì cũng có một cái câu Là không biết là ở trong công luận cũng có một số cho rằng là dường như ở Việt Nam là luôn là đang có một cái danh sách, có một danh sách để người ta dùng cái từ thẳng bỡ. Thì không biết là ở quốc tế hay là bên ngoài quan sát thì có biết chuyện đó hay không. Và thứ hai là người ta đặt câu hỏi là một cái nhà cầm quyền mà lúc nào cũng để cho người dân nấm nức có những danh sách bắt bớ như thế, thì không biết là lãnh đạo là cái tư duy lãnh đạo nó kiểu gì. Thế rồi thì là riêng với trường hợp của vừa rồi đấy, hai ông là Trần Đình Chiển và nhà báo Huy Đức đấy, thì không biết là theo ông là để có thể bảo vệ một lần nữa đấy, để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của những người người ấy, thì quốc tế và khu vực cần phải làm gì thôi?
Thưa quý vị, tôi hoàn toàn nhất trí với cái ý kiến của tiến sĩ còn rất là chính xác. Dưới góc nhìn của một người quan sát từ nước ngoài á, tôi theo dõi về chính trường quốc tế và quốc nội á, thì tôi thấy thế này nè. Kể từ thời Tổng thống Obama đó, tức là chính sách về xây trục á, cho đến bây giờ, tức là thời điểm Tổng thống Mỹ và các nước đã có nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam, nâng cấp chiến lược toàn diện, thì cái vị trí địa chính trị của Việt Nam nó ở vào một cái tầm mức rất là quan trọng đối với chính sách chiến lược. Vì vậy thì vấn đề nhân quyền nó trở thành thứ yếu, như là tiến sĩ Nguyễn Văn Nga nói. Cho nên á, cái chuyện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có lên tiếng về vấn đề mà vừa cái sự kiện bắt bớ ông Trương Quy Sang cũng như là Trần Đình Chiển, người ta chỉ nói là bởi vì chẳng lẽ không nói. Chứ thực ra thì Việt Nam trở thành là một cái vị trí mà người ta không phải là không dám, mà người ta ngại đụng đến cái chuyện vừa là trong cái nội bộ. Để chi? Để bởi Việt Nam nó ở vào cái chỗ là như con lắc ấy, ở trong cái đồng hồ đó. Nó lắc qua lắc lại giữa Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ, như là các nước Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, với lại bốn nước Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Cho nên á, bây giờ nếu mà các nước mà lên tiếng mạnh á, thì Việt Nam có thể rơi vào một cái tình trạng gọi là người ta bám vào một cái nơi nào đó thì rất là không có tốt về phương diện chiến lược toàn diện. Nó nói về chiến lược đây có nghĩa là về vấn đề nếu xảy ra cuộc đụng độ đánh nhau giữa ở các trận Hoa Đông và Biển Đông thì Việt Nam phải đứng ở vị trí nào. Đây là vấn đề chiến lược, một cục diện trong tương lai rất là nóng bỏng. Bởi vì Trung Quốc á, bằng mọi giá người ta sẽ cho rằng Tập Cận Bình nói là có thể sử dụng đến vũ lực để có thể chiếm Đài Loan. Mà Mỹ vừa rồi, ông Joe Biden nói rằng nếu mà Trung Quốc mà động binh đó, thì Mỹ sẽ bảo vệ. Thế thì lúc đấy thì vấn đề nó không phải là đơn giản, nghiêm trọng đó. Nhưng mà cái địa chính trị của Việt Nam nó rất là quan trọng, phải không? Cho nên ấy, nó cũng giống như là nếu mà điều quân ấy, từ ở Úc là ở Nhật, thì tí nào điều quân từ biển Úc, thì nó phải đi ngang qua Việt Nam để mà có thể bảo vệ Đài Loan. Thì nếu mà Việt Nam cái con đường đi đó thì rất là nguy hiểm cho vấn đề trận chiến. Thì đó, cho nên tôi nói rằng thế này nè. Cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam á, thì có thể nói rằng giống như là mình có thể lấy một cái thí dụ đơn giản giống như kiểu là cái sự mà con ghẻ với mẹ ghẻ, với con ghẻ, với dượng ghẻ, thì cái vấn đề nhân quyền và sự bắt bớ Việt Nam nó sẽ càng ngày nó càng lan rộng thôi. Những người đang ở có chức có quyền, tại vì sao vậy? Thí dụ như chỉ cần là ông A, ông B, ông chỉ cần muốn bắt á, là đưa ra một cái gọi là vi phạm về thuế, chẳng hạn vậy thôi. Còn nói về tham nhũng thì chỉ tỷ trở lên là có thể tóm được rồi. Mà có một cái người nào mà quan chức từ cấp huyện trở lên mà không có tham nhũng trên 1 tỷ, thí dụ vậy. Cho nên ai cũng trở thành là người tù nhân tương lai thôi. Cái điều đó là điều tất yếu trong cái bối cảnh của lịch sử Việt Nam đương đại và hiện đại. Cho nên xin đó là ý kiến của tôi dưới góc nhìn của một người quan sát tình hình quốc tế. Và trong cái bối cảnh hiện tại là ở Mỹ đang chuẩn bị bầu cử tại tháng 11 tới. Và thì bầu cử nghị viện của châu Âu thì hoàn toàn nó có một cái biến cố không ai ngờ được, là cái phe cực hữu đã và khiến cho tổng thống Macron của Pháp giải tán quốc hội và sẽ bầu quốc hội mới. Để hy vọng rằng, nhưng mà tôi cho rằng thế với cái tầm nhìn của tôi đó, thì ông Macron sẽ từ thua đến thua thôi. Tại vì đến một lúc nào đó người ta phải nhìn lại và đặc biệt rằng ở các xứ tư bản á, cái lá phiếu của người dân thực sự họ muốn cho ai lên ai xuống ai ấy thì là cái đó hoàn toàn là do người dân thôi. Đúng. Sai lầm thì sai lầm trong một cái khoảng 5 năm 3 thôi là bầu. Bên Mỹ thì 4 năm, bên Pháp thì hình như là 5 năm. Đúng. Thí dụ vậy. Xin đó là ý kiến riêng của tôi. Thì cảm ơn.
Vâng. Thế và quý vị cũng đã thấy rằng là tiếp tục thì hiện nay là các tổ chức của quốc tế và khu vực vẫn tiếp tục là lên tiếng. Trong đó kể cả các tổ chức về NGO và hàng năm thì vẫn có và theo thường lệ thì theo từng quãng thời gian thì đều có những kiểm định kỳ. Đấy là những cái dịp mà quốc tế review xem lại những cái vấn đề diễn biến về cái tiến không trên cái lĩnh vực về nhân quyền Việt Nam dựa trên những cam kết của Việt Nam vân vân. Thì mặc dù là nó có những cái chuyển biến động khác nhau tùy theo tình hình thời sự, thế nhưng mà cái sự giám sát của quốc tế và theo dõi của quốc tế cũng như là của ở trong nước của chính người dân thì vẫn diễn ra chứ không phải là không. Bây giờ chuyển sang một cái khía cạnh nữa mà rất nhiều quan tâm, gọi là công luận rất là quan tâm, đó là trường hợp liên quan đến nhà tu hành độc lập Minh Tuệ của Việt Nam. Thì thưa tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, không biết là theo cái sự quan sát của ông thì hiện nay thì trong công luận người ta đang đặt ra những cái vấn đề gì xung quanh cái việc mà được cho là chính quyền của nhà nước là tăng cường cái quản lý, thậm chí là bằng những hình thức hết sức công khai để cho thấy rằng là chúng tôi đang tăng cường quản lý người này. Thì không biết là ông có cái ý kiến gì không, những câu hỏi gì theo ông là đang đặt ra, thưa tiến sĩ.
Dạ, thì cái chuyện mà họ cho lực lượng an ninh và bắt cái nhóm tù của ông Sư Minh Tuệ ở Thừa Thiên Huế, rồi họ giải tán, rồi họ nhốt ông, hiện nay là họ nhốt ông trên Gia Lai, họ giam lỏng ông, có cảnh sát theo dõi hàng ngày. Thì chuyện đó nếu mà chúng ta mà theo dõi cái tình chính trị Việt Nam á, thì chúng ta thấy cái điều đó nó không có mới.
Sau đây, vâng, ông thưa tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, ban nãy thì nếu chúng tôi không nghe nhầm trong cái phần phát biểu của mình, ông có nói rằng là vị tu hành độc lập này thì đang bị giam lỏng và có sát đi theo dõi hàng ngày hiện nay đó, thì ông có cái căn cứ gì không để nói như thế? Vâng, thưa ông.
Thì những cái video mà họ đăng lên trên mạng đó thì nên thực chất nó đã nói lên tất cả rồi. Nếu mà cái chuyện đầu tiên á, thứ nhất á, là một cái con người người ta đi thiền hành ta ngủ trong rừng thì về mặt luật pháp á, về mặt hiến pháp của Việt Nam đó, thì cái chính quyền không thể nào bắt giữ một cái người mà không có một án lệnh. Đó là chuyện đầu tiên, đó là chuyện sai trái đầu tiên. Bởi vì cái chuyện là thứ nhất là chuyện đi bộ là không vi phạm pháp luật. Đấy, về mặt tự do di chuyển mà cái luật đầu tiên là cho nên là chuyện đi lại là nó không vi phạm pháp luật. Cái chuyện thứ hai nữa là cái chuyện là tự do tôn giáo là cũng không vi phạm pháp luật. Trên cả hai điều đó là cái ông Sư Minh Tuệ này ông không có gọi là vi phạm pháp luật gì cả. Trên nửa đêm quyền và bác ổng, rồi sau đó là đem ổng đi gọi là đi biệt tích cho đến khi mà dư luận bắt đầu họ lên tiếng mạnh mẽ thì bắt đầu là họ mới tung ra một vài thông tin, một vài hình ảnh phỏng vấn ông rồi để mà nhằm trấn an dư luận. nhằm báo cho dư luận biết rằng là ông sư này vẫn đang ổn, vẫn đang sống chứ không có chứ không có chưa bị chết. Đó. Nên cái nữa là những cái video là do cộng đồng mạng đưa lên đó, thì người ta thấy là ổng đang gọi là bị giam lỏng ở một cái nơi nào đó và mỗi ca sĩ được chỉ được cho phép đi khất thực trong một cái phạm vi giới hạn thôi và công an họ đi theo. Đó, những cái video đó là mọi người có thể dễ dàng tìm thấy là trên cái không gian mạng. Đấy thì thậm chí là báo phóng viên Lao Động họ họ cũng cử tới họ phỏng vấn. Thì những cái nội dung của báo Lao Động chúng ta có thể thấy được là ông hiện đang bị quản lý một cách nghiêm ngặt bởi công an. Thì đó là một cái sự gọi là sự sai trái. Bởi vì á là không cái người thật, bởi vì chính quyền trên này không đưa ra một cái gọi là một cái án lệ nào là cho thấy là ông vi phạm pháp luật cả. Một cái người không vi phạm pháp luật thì không có lý do gì mà lại giam lỏng người ta rồi cử công an giám sát người ta 24/24 được. Một cái sự vi phạm pháp luật mà một cái nhà nước pháp quyền nó không thể nào làm như vậy được. Đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta để ý cách đây 20 cái bọn khủng bố ở Trung Đông họ cũng làm như vậy, họ cũng rình rập họ bắt người ta rồi họ đưa người ta vào một nơi nào đó, họ quay phim chụp ảnh, họ ép người ta quay phim chụp ảnh, sau đó họ tung cái đoạn phim đó lên trên truyền thông để mà vì mục đích của họ. Thì cách làm hiện nay của việc của chính quyền Cộng sản Việt Nam đó, nó y chang cái kịch bản của cái bọn khủng bố Trung Đông, y chang như vậy đó. Nó thì cái cách làm của một cái nhà nước gọi là đang xây dựng chế độ pháp quyền thì phải là thực hiện đúng như những gì mà luật pháp mình đưa ra, cho dù nó là chế độ độc đảng đi, độc tài đi, thì nó cũng phải ít nhiều nó cũng phải đưa ra một cái thực hiện theo đúng một cái gì mà họ nói. Ví dụ như họ nói là ok bây giờ chính quyền là cấm ông đi thiền hành thì họ đưa ra một cái văn bản như vậy, một cái tờ giấy như vậy, nhưng mà ở đây là họ không đưa thì họ hành xử như là một nước vô pháp hơn là một cái nhà nước gọi là tự xưng mình quyền. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy đó. Cho dù hiện nay là báo chí phỏng vấn đưa ra là ông vẫn còn sống, ông vẫn đi khất thực thì cái gọi là cái sự việc, cái bản chất cái sự việc nó vẫn không thay đổi, đó là bắt cóc người ta và giam lỏng người ta, cái sự việc đó ra cho tới ngày hôm nay thì chúng ta đừng quên cái chuyện đó. Đó là cái bản chất sự việc nó vẫn như vậy. Thì cái một nhà nước pháp quyền là không thể nào làm như vậy được, là mình là những cái công dân, là mình là cứng công dân mà trong một nhà nước pháp quyền thì mình phải có cái quyền gọi là lên tiếng đối với sự đó. Đó thì chẳng hạn như một ngày nào đó đi, họ có thể làm với ông Sư Minh Tuệ thì họ cũng có thể làm với bất cứ người dân nào khác, họ có thể nhà người dân hoặc là họ có thể bắt cóc người dân ngoài đường rồi họ giam vài ngày rồi họ có thể là giam lỏng người ta ở một nơi nào đó mà không cần án lệnh, thì đó phải là một cái nhà nước pháp quyền. Để ý là chúng ta là cái nhà nước chỉ được làm những cái gì mà gọi là luật pháp nó cho phép thôi, đó là giới hạn cái quyền lực của nhà nước đó. Thì cái đó là người dân Việt Nam chúng ta cần phải lên tiếng nhiều hơn, đó là quyền lợi của chúng ta, đó là không gian sống của chúng ta. Đấy, cái còn cái chuyện mà là chúng cái thế giới họ họ lên tiếng hay không thì đó là cái gọi là cái lòng tốt của họ, là cái mọi chuyện bên trong đất nước đó, là người dân nó phải làm, người dân phải đấu tranh để nó có cái quyền tự do cho chính mình, chứ là thế giới bên ngoài là họ cũng không có thể giúp ích được gì nhiều đó. Họ có thể giúp ích một phần nhưng mà không, cái chuyện nội bộ của mình là cái người Việt Nam mình phải làm đấy. Thì hiện nay là cái phương Tây họ dùng cái cách tiếp cận khác với người Việt Nam, họ dùng cái cách tiếp cận gọi là engage, là kết nối lại chính Việt Nam để mà thay đổi. Họ cho phép chính những cái quan viên viên chức trong chính quyền đi du học những cái khóa, chẳng hạn như là những khóa là ở các trường đại học để mà họ thông qua giáo dục đó họ cải thiện cái góc nhìn của những cái người viên chức trong chính quyền. Đó là một cái cách mà họ tiếp cận để mà họ thay đổi cái chính quyền từ bên trong. Và chẳng hạn như họ xây dựng chính quyền Mỹ đi, họ cung cấp những cái gói tài trợ để xây dựng những đại học Việt Nam, chẳng hạn đại học Fulbright chẳng hạn đi dạy về chính sách để mà những cái viên chức trong chính quyền Việt Nam đó họ hiểu hơn về chính sách, để mà họ họ thi hành một chính sách nó bớt, nó bớt và nó cực đoan đi, nó bớt sự đàn áp đi, để nó chuyển đổi Việt Nam sang một cái gọi là thế giới tự do hơn, một thế giới văn minh hơn. Rồi đó thì chẳng rồi song song đó là họ cũng cung cấp nhiều cái học bổng cho những sinh viên Việt Nam đi ra nước ngoài để trở về với những học bổng về luật, về về nhân quyền đấy. Thì nhưng mà những điều đó thì nó còn phải làm nhiều hơn, làm nhiều hơn để mà khi mà Việt Nam, khi mà nhiều người Việt Nam ý thức được rằng là cái quyền tự do ngôn luận của mình, cái quyền tự do tu hành của mình, cái quyền tự do đi lại của mình, nó là những quyền cơ bản của Việt Nam mà chính Việt Nam cũng đã ký kết vào cái công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc rồi. Đó thì đó là những cái quyền mà người Việt Nam phải được hưởng và chính quyền Việt Nam cũng đã cam kết cái điều đó với thế giới rồi, thì chính quyền Việt Nam phải thực hiện cái điều đó. Đó thì khi mà nào mà mỗi người dân cùng lên tiếng như vậy thì chính quyền sẽ thay đổi. Đó chứ nếu mà chúng ta để ý cái chuyện mà họ bắt ông Sương Minh Tuệ đi thì người dân Việt Nam là họ cùng lên trên các cộng đồng mạng xã hội. Đó là những cái áp lực để mà chính quyền ngay lập tức là họ công bố những thông tin là ông Tuệ này hiện nay không sao cả, là ổng đang được khất thực này kia. Thì đó là những cái gọi là những cái tác động rất lớn đến từ gọi là từ cái sự lên tiếng của người dân Việt Nam. Thì mỗi người lên tiếng một cách khác nhau, người ta có thể lên tiếng 10 thì mình vì sự gọi là sự cái bản thân mình có thể là lên tiếng 1-2 chẳng hạn, nhưng mà mình phải ý thức, người dân Việt Nam mình phải ý thức về về cái lợi của chính mình, về cái quyền lợi cho cộng đồng mình và cái quyền lợi cho đất nước mình, để mà từ đó đất nước nó mới phát triển. Dạ. Yeah.
Vâng, mặc dù là ông phát biểu một đoạn cũng khá là dài, thế tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải có một cái điểm lưu ý thế này, là trong phần phát biểu vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ thì ông có dùng cái từ khủng bố và để so sánh một cái này với một cái khác, thì đây là cách sử dụng ngôn ngữ của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ và đây không phải là quan điểm của đài VOA và cũng như là của VOA tiếng Việt. Vâng, thì tuy nhiên thì chúng tôi vẫn hỏi nhanh ông Nguyễn Vũ một điều, tức là cũng có người nói rằng là bây giờ nếu như mà phương Tây mà có chế tài chẳng hạn thế và áp gọi là gây áp lực ghê quá, biết đâu là chính quyền Việt Nam người ta chuyển sang hẳn sang vùng ảnh hưởng Trung Quốc thì sao, nó ngoảnh mặt sang ở phía bên kia thì sao, thì nếu ông có thể trả lời nhanh cái đấy được thì rất tốt, xin mời ông.
Dạ thì cái chính quyền Việt Nam á, họ cũng không, nếu mà chúng ta để ý là họ gửi con sang phương Tây thôi, họ không bao giờ gửi con sang Trung Quốc du học cả. Cho nên là cái chuyện là chế tài á, thì ai có thể chế tài, nhưng mà vấn đề cho đến hiện nay là cái phương Tây họ vẫn đặc biệt là Mỹ thì họ vẫn chưa có hình tài đó, chế tài đối với các gia đình quan chức Việt Nam thì họ vẫn chưa có những cái chế tài như vậy. Yeah.
Vâng, thưa nhà báo Song Chi. Vâng thì không biết là hiện nay thì theo dõi của bà, quan sát của bà thì không biết tình hình đối với nhà sư độc lập, nhà tu hành độc lập Thích Minh Tuệ thì ra sao, và trong công luận hiện nay thì người ta có cái thắc mắc, có những câu hỏi gì đã không thưa bà?
Dạ vâng, tôi xin nói một chút xíu về cái chuyện là hồi nãy tiến sĩ Vũ có nói về cái chuyện là dâm lỏng. Thì thật ra là tôi không có cái thông tin về chuyện đấy, nhưng mà một số cái video gần đây mà do người này người kia đưa lên mạng á, thì chúng ta thấy là gần chỗ thầy ẩn tu á thì cũng có công an họ canh chừng, họ lai vãng, họ canh chừng. Nhưng mà nếu dùng từ giam lỏng thì không biết là có chính xác hay không. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải thấy có thể tạm yên tâm là như thế này. Tức là thứ nhất đó, là sư Minh Tuệ thì chỉ là một cá nhân tự tu tập. Sư Minh Tuệ không thuộc vào bất cứ một cái tổ chức giáo hội nào. Sư là người sinh ra và lớn lên dưới chế độ này. Từng là bộ đội, công chức, cán bộ của chế độ này. Sư không quan tâm đến chính trị, chuyện thế sự. Hoàn toàn khác với những trường hợp như là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Thượng Thích Quảng Độ và những người thuộc Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Tức là một tổ chức Phật giáo đã ra đời từ lâu và không chấp nhận cái sự kiểm soát của Việt Nam. Các ngài như là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thiền Sư Lê Mạnh Thát, họ là những người có kiến thức, trí tuệ cao vời về Phật học, triết học, nhưng đồng thời họ cũng là những người rất là hiểu rõ cái chế độ độc tài cộng sản là gì, và họ không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp trước cường quyền. Vì vậy mà đảng và nhà nước cộng sản phải tìm mọi cách để cô lập, kết án tù hàng chục năm. Thậm chí họ từng kết án tử hình hòa thượng Thích Tuệ Sĩ và thiền sư Lê Mạnh Thác. Nhưng mà còn sư Minh Tuệ thì sư, trước mắt là chúng ta thấy sư không có quan tâm đến chính trị. Tôi cho rằng trong tương lai á, nếu mà người dân không có bu quanh, không đưa tin liên tục, không ngưỡng mộ quá mức, mà chỉ chắp tay đứng bên đường chào khi sư đi qua, thì có lẽ là họ cũng sẽ để cho sư Minh Tuệ tiếp tục bộ hành thôi. Còn nếu mà lại có chuyện ồn ào vây quanh, thì họ sẽ lại tách sư ra, đưa về lại một chỗ. Còn cái chuyện tù đầy thì chắc là không có. Trước mắt là như vậy. Nhưng mà có một cái điều chúng ta phải để ý thì chúng ta thấy thế này nè. Tức là gần 8 thập niên cầm quyền ở miền Bắc và gần nửa thế kỷ độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc, thì chúng ta thấy là đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam họ có muôn vàn cái biện pháp để mà ngăn chặn từ xa mọi cái mầm mống cán, mọi cái khát khao thay đổi, rồi họ với tất cả những cái mọi cái hình ảnh biểu tượng ảnh hưởng nào đó mà có thể tạo ra một cái sự liên tưởng, so sánh đối chiếu gì đó với cái sự sai lầm tồi dở của hệ thống, thì họ sẽ tìm cách họ dập tắt đi. Thì chúng ta thấy là ví dụ như chẳng hạn khi mà bắt một người mà có liên quan đến yếu tố chính trị, thì nhà nước sẽ cô lập cái người đó suốt trong một cái thời gian tạm giam cho đến khi ra tòa, thì không cho tiếp xúc với bạn bè, người thân để bẻ gãy ý chí của người đó, rồi tầm thường hóa, kể cả bôi nhọ, vu khống cái người bị bắt với những tội danh hình sự. Còn đối với các nhân vật tôn giáo thì họ cũng cô lập khỏi tín đồ, tầm thường hóa họ. Ví dụ như chúng ta thấy trong cái trường hợp sư Minh Tuệ chẳng hạn, thì việc các báo đài nhà nước là liên tục nêu tục danh sư Minh Tuệ, cứ nhắc đi nhắc lại là cái tên tục danh của sư, rồi nhắc đi nhắc lại cái việc ông không phải là một tu sĩ của bất cứ cái chùa nào, rồi bắt ông lăn tay làm căn cước công dân, thì đều nằm trong những cái thủ đoạn này. Nếu ai mà có xem cái video mà do công an Gia Lai đưa lên về cái việc mà sư Minh Tuệ đến nhận tức công dân á, thì chúng ta thấy cái họ liên tục nói là công dân Lê Anh Tú, rồi đã có căn cước công dân thì có lợi ra sao, thì tất cả những điều này là nhằm cái ý để giải thiên, để bình thường hóa rằng đây chỉ là một công dân đi lang thang không có giấy tờ, nay được nhà nước cấp giấy tờ cho. Thì chúng ta thấy là cũng nhận thấy là trong cái video đó thì nét mặt sư Minh Tuệ là không hề tỏ ra là vui vẻ gì như là công an nói. Bởi vì đối với một người mà đã từng có chứng minh nhân dân, có công ăn, việc làm, cha mẹ, nhà cửa, rộng rãi, khang trang, nhưng đã chết đi để đi tu thì cần gì một cái thẻ căn cước công dân. Thậm chí là có những cái ý kiến bên dưới cái video đó là nói rằng là sư Minh Tuệ từng nói là thế bỏ rồi, đừng không hỏi thế danh con nữa. Thì bây giờ lại cứ lôi cái tục danh của người ta lên như vậy. Thì tất cả những cái đó là để mà tầm thường hóa đi thôi. Đó là chưa kể cái trường hợp mà cái cô phóng viên VTV đưa trước đây mà người ta cũng phát hiện ra là cô này đưa tin cái vụ Đồng Tâm á, theo cái quan điểm của nhà cầm quyền, thì bây giờ cô này cũng lại làm hai cái video mà lắp ghép dối trá về sư Minh Tuệ, thì là lập tức là bị dân mạng họ chỉ ra bao nhiêu là cái sơ hở rồi. Nhưng mà ngay sau đó thì báo Người Lao Động đưa lên thì cái cuộc phỏng vấn đó là đáng tin hơn. Thì thành ra chúng ta thấy là trong cái phỏng vấn đó thì sư Minh Tuệ là không hề khẳng định sẽ ẩn tu. Đó, việc là báo đài của nhà nước nói là ông tự nguyện ẩn tu, hoặc trong cái video clip của VTV thì nói rằng là khi nào mà ông đi hết các cái địa phương trên thì ông sẽ dừng chân ở một nơi nào đấy, hoặc là khi nào thuận lợi thì vài năm thì ông mới đi, chứ không phải lúc nào cũng bộ hành. Nhưng mà trong khi đó thì bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 vừa qua thì ông đã lại bắt đầu đi khất thực rồi. Bởi vì ông nói rằng nếu mà ngồi mà nhận cơm nước do gia đình đem đến thì nó không đúng với cái lôi tu khắc khổ của Hạnh Đầu Đà. Thì như vậy qua đó là chúng ta cũng thấy được là cái chuyện thì lẽ nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà vì cái cách xử lý là nó không có khôn ngoan của từ cái nỗi sợ hãi của nhà nước, rồi cái cách không xử lý không khôn ngoan đưa lên những cái video clip rất là lắp ghép tùm lum như vậy, thì cuối cùng là nó thành ra là nó càng làm cho người dân mất lòng tin hơn nữa. Nhưng mà hiện tại như tôi nói rằng là tôi tin rằng với trường hợp sư Minh Tuệ thì có khác với lại các hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, hòa thượng Thích Quảng Độ, thì trước mắt là sẽ không Tôi nghĩ là nếu không có những cái chuyện mà ầm ĩ trở lại thì chắc là sẽ không có chuyện bắt bớ, và nhưng mà họ vẫn sẽ kiểm soát từ xa. Đấy, thì trong video chúng ta cũng thấy rồi, họ có cái sự kiểm soát từ xa, có công an đứng để mà canh. Đấy, thì trước mắt là chúng ta thấy như vậy. Dạ.
Vâng, ở đây có một cái lời bình luận gửi cho chương trình ở đây trên kênh Facebook của chúng tôi. Quý vị tên là Ngô Hải Cồ thì nói rằng là thầy Thích Minh Tuệ muốn yên ổn tu thì làm đơn xin vào đảng đã. Đây là một ý kiến, rất nhiều ý kiến khác nhau. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Chi, nhà quan sát Nguyễn Văn Chi từ Sydney, Australia. Theo cái quan sát của ông thì tình hình của thầy, tức là của nhà tu hành độc lập Thích Minh Tuệ thì như thế nào? Và ông nghĩ sao về cách mà ứng xử lý đó của nhà cầm quyền, của chính quyền Việt Nam đối với vị tu hành độc lập này?
Thưa quý vị, cách đối xử với ngài Thích Minh Tuệ thì đây là một điều vô cùng bất nhẫn, bởi vì qua nhiều cái clip trước đây đó thì ngài nói rằng ngài thực hành 13 hạnh đầu đà. Kính thưa quý vị, tôi có đi qua Ấn Độ 3 tuần lễ để chiêm bái 4 thánh tích. Thì Ấn Độ nó rất là rộng, nó rất rộng hơn Việt Nam không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nó rộng lắm quý vị. Mà ngày xưa thời Đức Phật Thích Ca đó, ngài sau khi đắc đạo rồi đó thì ngài đến từ ở Bồ Đề Đạo Tràng, ngài đến cái Ba La Rế để mà ngài ta gặp lại 4-5 anh em Kiều Trần Như để mở ra cái chuyện pháp luân đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Thì sau đó ngài cũng cùng với các đệ tử du hành khắp nơi từ Ba La Rế mà đi dần dần cho đến ở Nepal đó, tức là cái quê hương của ngài bây giờ đó. Tôi có đến ở tổ quê hương của ngài, tức là chỗ vua Thành Phạn đó, nó xa lắm quý vị. Ngài cũng thế thì cái mà du hành đó nó là một trong những cái phương pháp để mà tu hành, chứ không phải là cái chuyện mà ngồi một chỗ ở trong cái chùa to Phật lớn mà mình tu được. Tại vì thế này nè, để xin lỗi, nếu mà bây giờ bắt ngài ở một nơi rồi ngài chỉ đi tới đi lui ăn ngày một bữa như vậy á, thì cái đó nó không phải là cái pháp tu. Trong 12-3 hành đầu đài là phải đi như ngài như vậy, để chi? Để chịu nắng chịu mưa, để tất cả mọi cái đó, để chịu đựng và xả bỏ được cái xả ly được, thì nó mới đạt được cái cảnh giới của một cái người mà buông xả, đạt đến cái trạng thái là vô ngã, nơi mới chứng được ngộ giác bàn. Bởi vì ngay cả tu thiền tứ thiền thiên đó, từ sơ thiền tam thiền, sơ thiền nhị thiền tam thiền tư, thì là phải là ly bất thiện pháp, đó, ly dục ly bất thiện pháp. Thế thì cái việc mà đi du hành như ngài mà ở các cái ma ngủ ba tha ba ngồi ngủ ngồi ăn một lần, không ăn ở trong cái bình bát và ăn chỉ một lần, và đi như vậy mặc đồ phấn tạo như vậy để chi? Để cho cái tôi đáng ghét của mình á nó triệt tiêu, thì lúc đó ngã mới đạt đến cái cảnh giới niết bàn. Và niết bàn có nghĩa là tịch tỉnh, nó không còn tham sân si mạn nghi tà kiến. Cho nên á, cái việc mà giữ ngài ở một nơi, và tôi coi mấy video clip ngày hôm nay đó, thì là cái nơi hiện nay là ngài ở là cái chỗ mà ngày xưa là cha mẹ ngài làm cái cốc nho nhỏ, mà cái cốc nó rất là đơn sơ, chỉ có mấy tấm tôn và trống quách vậy đó. Thì ngài ở đó rồi ngài đi khất thực. Thì trong cái video clip mà gần nhất ở đây đó, cho nên á thì tôi thấy rằng á là cái việc mà có những cái người mà giám sát ngài liên tục như vậy thì đây là vấn đề vi phạm nhân quyền. Đấy, vi phạm nhân quyền và vi phạm về cái đời sống cá nhân của một tu sĩ. Dù là tu sĩ đó không có nằm ở trong một cái giáo hội nào hết. Bởi thực sự là tu sĩ thì chỉ là tu theo Phật thì gọi là tu sĩ. Ở nhà thì gọi là cư sĩ. Đó, cho nên đó là vi phạm về vấn đề nhân quyền và vấn đề tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do hội họp, tự do tất cả những cái đó. Với lại tức là triệt tiêu đi cái con đường. Cái việc mà nhà cầm quyền cái ngày mùng 2 tháng 6 đó với một cái sự ồn ào náo nhiệt và mất trật tự của quần chúng như vậy thì cái việc đó nên chấm dứt. Suốt 3-4 năm sau, 5-6 năm vừa qua đó là việc đó đúng. Nhưng mà không ngờ là cái việc TikTok với lại YouTube này kia đã làm cho ngài nổi tiếng và dân chúng ngưỡng mộ đến nỗi mà nó trở thành là vô trật tự như vậy. Thì cái việc mà chính quyền có thể đàm phán với ngài để rồi làm sao để tách rời cái quần chúng ra để không có trật tự nguy hiểm đến cái chỗ tính mạng của nhiều người đó, thì cái điều đó đúng. Nhưng mà cái cách hành xử, cách làm như vậy thì nó không đẹp, không hay. Đứng về phương diện gọi là nghệ thuật quần chúng, nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy thì như vậy thì nó sai về phương diện gọi là nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy và nghệ thuật cai trị. Đó. Cái hành động theo phương cái cúng mà gọi là ấy đấy thì gọi là bá đạo chứ không phải là vương đạo, cũng không phải là pháp quyền, không có gì hết á. Đấy là về dưới một cái góc nhìn của người ở quan sát thì cái đó là vô pháp vô thiên, cái đó không đúng. Rất nhiều cái cách mà rất là êm đẹp, nhưng mà quan tôi nhìn thấy thế này nè, đối với người cộng sản là họ có kiêu ngạo cộng sản, họ có một cái sự kiêu ngạo vô cùng, không bao giờ họ thua ai hết á, nhân dân là càng không muốn thua đấy, cho nên họ hành xử một cách rất là bạo lực như vậy, nghĩa là đang đêm nửa đêm đấy tới nhiều xe đó là tới hai người một người kẹp như vậy để đưa. Rồi bây giờ nếu mà không có cộng đồng mạng mà không có thế giới, chắc là ông Tạ Trí ở bên Mỹ đưa lên cái như vậy thì chưa chắc, nhưng mà ngày hôm nay mình thấy hình ảnh của ngài nó có thể bị giam lỏng mà mình không biết ra đâu. Cho nên nó phải nói rằng đó, cái việc mà lên tiếng của cái dân biểu nghị sĩ ở các nước á, nó quan trọng để có thể là ngày hôm nay mà ngài có thể đi khắc thực. Mà trong cái video mà tôi chiếu thì quý vị thấy rằng là sau khi mà ngài đi khắc thực về đường về vô trong cái am của ngài đó thì có dân quân hay cái gì đó mà đi theo đứng chờ ở ngoài đó, thì có thể là ngăn người dân không có xâm phạm ngài thì cũng đúng. Thực ra thì cái nào đó tôi cũng để nó là đồng bạc luôn luôn nó có hai mặt, không? Con dao nó có hai lưỡi, tất cả mọi việc, nhưng mà mình phải minh định ở cái chỗ là luôn luôn nhà nước chỉ có thể làm những cái điều mà pháp luật cho phép. Người dân bất cứ quốc gia nào làm những việc mà luật pháp không ngăn cấm đấy, nó phải hai cái đó là tin về là cái điều đó là quan trọng. Tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng.
Vâng, tiếp theo cái ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Văn Trì, nhà quan sát từ Sydney, Australia, trước khi chúng tôi mời tiến sĩ Ngọc Nguyễn Quang Nga có ý kiến tiếp theo, thì trong lúc chuẩn bị chương trình đấy, trong thời gian chuẩn bị chương trình này thì chúng tôi cũng nhận được một số những ý kiến bình luận và quan sát khác nhau. Trong đó thì có một số ý kiến họ chia sẻ, họ cho rằng là nhà nước và chính quyền Việt Nam đã có một cái kế hoạch xử lý. Giai đoạn đầu được cho là lúng túng chưa biết đường ra như thế nào, thì bắt đầu là có một số kế hoạch, và chắc chắn đây là cái kế hoạch đã được bàn thảo, có thể là rút hay là như nào thì không rõ, nhưng chắc chắn là được bàn thảo và có hệ thống đó, và chắc chắn là có địa phương phải có xin phép ở trên, và trên chắc cho có phải chỉ đạo ở phía dưới để mà làm chứ không phải là không. Và họ thấy là đây là tất cả những cái việc này đó, những hành động này là nó có tính hệ thống, và trong đó thì có những việc chẳng hạn như là đã được cho là đã làm trái ngược lại với cái sở nguyện riêng của cái vị tu hành khất sĩ này, là cũng có những cái điểm mà có thể là có dấu hiệu là làm như thế là xâm phạm đến cái tự do cũng như cái thực hành tín ngưỡng của một công dân. Thì đấy là một số ý kiến như thế. Một số người khác nói rằng cái cách thức làm thì nó có vẻ là nó tại sao mà làm gây ra sự bất bình của công luận, tại vì nó có những cách làm mà người ta nói rằng là nới với những cái cách làm mà văn minh thì và các cái nhà nước chính quyền văn minh người ta không bao giờ làm như thế. Và đây người ta cũng nhắc tới cái chuyện, tức là có những chuyện là hạ bệ thần tượng, cố gắng là chặt hạ bệ thần tượng, đưa một con người xuống hết sức là tầm thường như mọi người khác. Đấy, là như vậy. Rồi một số người khác lại quan sát rằng bắt đầu đã có một chiến dịch phản công của những cái lực lượng mà được cho là của giáo hội chính thống, được nhà nước bắt đầu phản công rất mạnh và được tạo điều kiện phản công. Rồi một số lực lượng nữa thì là một số ý kiến khác nói rằng là đã trong lúc mà quản lý và hạn chế kiểm soát lực lượng truyền thông độc lập, tức là những truyền thông mạng độc lập, thì truyền thông nhà nước lại nhảy vào cuộc. Bây giờ nói là người ta nói là ẩn tu thì làm sao biết tôi ẩn ở đâu mà anh lại nhảy vào anh tôi. Thứ hai là anh ngăn chặn lực lượng về social media, truyền thông mạng xã hội độc lập, thì tại sao lại cho quyền của bên truyền thông của nhà nước chính thống nhảy vào? Rồi điểm rất khác nữa, rồi người ta cho rằng cái dấu hiệu chẳng hạn như là một nhà tu hành thì ra như vậy, bây giờ anh đưa người ta đang ở một nơi và người ta nói rằng người ta muốn là thực hành cái việc là theo người ta như vậy, nhưng mà anh bốc người ta từ mới đưa về địa phương, rồi sau đó anh làm động tác mà người ta nói rằng hoàn toàn là công khai như vậy để cho mọi người nhìn thấy, là để thể hiện quyền uy. Đây là ý kiến này nói như vậy, là lăn tay, ý muốn nói lăn tay là quản lý anh, cái công dân này thuộc quyền quản lý chính quyền là như vậy. Và nếu những người nào mà bị quản lý mà không chấp hành quản lý thì sao, thì người ta hỏi như vậy thì sẽ bị chế tài. Rồi tiếp theo người ta nói rằng là người cũng có ý kiến nói xong rằng là nên là một con chim đang bay trên trời, nếu mà muốn không cho con chim không bay chỉ nhấc vào cái lồng hoặc là bắn hạ. Điểm tiếp theo nữa thưa quý vị, người ta cũng nói thêm một chi tiết nữa là dường như là có cái chuyện là vị tu hành độc lập này đã được đưa về địa phương, và đây là một việc có nhẹ thì gọi như là an trí hoặc là một cái dạng mà quản lý lỏng như thế nào đấy. Và thay vì người ta nói so sánh đây là không được đi tới một cái khu rừng rộng thì chỉ đi đến một khoảnh đất, thì rất nhiều ý kiến khác nhau đặt ra trong cái dịp như thế này đó. Thưa tiến sĩ Phạm Quốc Công A, nếu là ông thì ông nghĩ rằng là chính quyền nên như thế nào, nên xử lý như thế nào thì nó hợp lý không?
Tôi nghĩ rằng chính quyền nên suy nghĩ lại, và trong thời gian vừa qua là chính quyền đã rất là dại, hành xử một cách không khôn ngoan và thực sự là dại. Bởi vì sao? Cái thứ nhất ấy, là các phương tiện truyền thông chính thống của nhà nước nói rằng Sư Thích Minh Tuệ tự nguyện này tự nguyện kia, nhưng mà như vậy là gì, là có lẽ là không ai người tin là Sư Thích Minh Tuệ tự nguyện đi về Gia Lai cả. Ông đang ở Huế mà đi là đi bộ mà đùng một cái lên đến Gia Lai. Thực sự như thế là gì, là theo các cái sư khác đi cùng với thầy Thích Minh Tuệ thì bảo là như vậy, như là bị đột nhập, bị bắt lên xe và chở đi. Thế thì nguyên đọc một cái đó đã thấy rằng như vậy là gì, là cái sự nói dối nó đằng nào nó cũng lòi đuôi ra. Cho nên tôi khuyên chính quyền là đừng bao giờ làm những cái điều như vậy nữa, luôn luôn nói thật. Nhưng mà cái này thì là hơi khó, bởi vì như vậy thì là cái nó có lẽ nó thành một cái bệnh rồi. Ở Việt Nam toàn bộ cái hệ thống báo chí người ta nói rất là rõ của Đảng. Nếu mà những người ở nước ngoài mà nghe thấy cái từ tuyên truyền thì người ta kinh hoàng. Nhưng mà ở Việt Nam tuyên truyền là một cái từ rất là bình thường, thậm chí tức là được người ta nói ra giả hàng ngày, thậm chí là với nghĩa rất là tốt hay là khác. Thế thì bỏ tuyên truyền đi, hãy nói sự thật, báo nói thật, chứ không phải là nói làm công cụ để làm cái việc tuyên truyền. Cái thứ nhất ấy là cái chuyện mà nguyện. Cái thứ hai là ở đây chúng ta cũng thấy là gì, là thực sự đây cái chuyện của thầy Thích Minh Tuệ không phải chỉ là một vấn đề tôn giáo, thực sự nó là vấn đề xã hội rất là
mọi người gặp mặt được rồi. Dạ, có lẽ là tiếng ồn đây ra từ phía ông Nguyễn Văn Chi, nếu được ông có thể tắt cái micro đi ạ. Dạ vâng. Micro giúp.
chuyện mà tuyên truyền, cái chuyện mà tự nhiên, tức là gì, là trong một cái thời gian mấy nhiều năm qua thì thầy đi một mình rất là yên ổn, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà độ khoảng nửa năm trở lại đây thì thầy trở thành người nổi tiếng, mà trở thành người nổi tiếng ấy, là nó là hữu xạ tự nhiên hương. Tôi tin chắc thấy thì không muốn mình là người nổi tiếng, nhưng mà tự nhiên bởi vì cái việc hành xử của ngài nó làm cho ngài nổi tiếng lên, và cái đấy là một cái sự đánh giá của quần chúng. Một người cầu thủ như là thời xưa là những cầu thủ bóng đá nổi tiếng chẳng hạn, mà sang Việt Nam này, hoặc là những các nổi tiếng sang Việt Nam này, thì tôi nghĩ là các fan của họ cũng ra đông kéo là hàng có ngàn người, chứ không phải là chỉ là vài ngàn người hay là vài trăm người đi theo thầy Thích Minh Tuệ. Thế thì cái việc của là việc giữ trật tự, cái việc giữ trật tự không phải là việc của thầy tu. Cho nên là cảnh sát phải giữ trật tự. Nếu mà họ khôn thì họ đưa người, đưa cảnh sát ra giữ trật tự để cho thầy đi. Thầy đi xong rồi thôi. Giống hệt như là giữ trật tự cho một ca sĩ nổi tiếng thế giới đến Việt Nam, hay là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới đến Việt Nam. Nếu mà làm như thế đấy thì sẽ rất được lòng dân, thực sự là mang lại cái tiếng rất là tốt cho nhà nước Việt Nam. Họ bảo là đây này, đấy, cả thế giới đứng ra xem như này, chúng tôi như vậy gì là giữ gìn trật tự để cho nhà sư đi tu hành. Và như thế thì như vậy là gì, là họ được lợi năm bề bảy lối. Rất đáng tiếc họ không làm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì thầy Thích Minh Tuệ có nhiều người ngưỡng mộ như vậy là một điều không thể chấp nhận được đối với một cái đảng mà nó không muốn bất kể ai có được cái ảnh hưởng, hay là chỉ cần có được cái người đi theo thôi, cái người hâm mộ thôi. Và chính vì thế cho nên họ mới hành xử một cách rất là dại dột, bằng cách tức là gì, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra một cái văn bản, rồi Ban Tôn giáo Chính phủ lại đưa ra một cái văn bản. Chính cái hành động đấy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của chính quyền, tức là trong việc này là Ban Tôn giáo Chính phủ, lại làm cho thầy nổi tiếng thêm. Và như vậy là thực sự là phản tác dụng. Cách làm đấy là cách làm phản tác dụng. Tôi nghĩ tức là gì? Là họ nên nên suy nghĩ lại. Bởi vì cái tại sao mà người dân theo dõi nhiều như vậy? Không phải vì người ta quá gọi là gì là tò mò đâu. Mà bởi vì người ta đã mất niềm tin quá nhiều vào những các cái ông sư khác, vào cái chuyện tu hành khác. Bây giờ người ta thấy có một người hoặc là có một số người gọi là tu hành thực sự và nó tương phản với cái mà người ta không tin, và thế thì người ta mới theo, người ta mới tin. Và tôi nghĩ tức là cái đấy thực là một vấn đề xã hội rất đau đầu đối với những nhà cầm quyền. Và tôi nghĩ rằng chỉ có cách là tháo dỡ những cái sự căng thẳng này ra, tức là để cho những cái chuyện như thế nó xảy ra một cách tự nhiên. Và như và làm như thế thì thực sự là chính quyền đã gọi là có cái cách để mà cởi mở dần lên, dân chủ dần lên. Thực sự cái việc đấy làm chỉ có tốt cho chính quyền, tốt cho cả người dân, và thực sự là nó lấy lại được cái niềm tin của người dân. Để mất niềm tin của người dân là một cái tội rất là lớn, và cái việc hành xử của họ đã không khéo và họ làm trầm trọng thêm cái tình hình. Thế thì cái mà tôi khuyên là những cái chuyện hành xử như thế riêng đối với thầy Thích Minh Tuệ, rồi cả cái cách hành xử của truyền thông, tôi nghĩ rằng tức là gì, là họ không học được cái cách ứng xử với truyền thông như thế nào. Cái cô phóng viên của VTV rồi bây giờ mình không rõ là họ đưa nhiều tin một phần thì người dân ngờ là chuyện bình thường. Bây giờ cô ấy lên trên Facebook, rồi Vietnamnet cũng đưa lên là như vậy, thì là cô ấy đòi truy tìm những cái link của những ai mà nói không có bằng chứng hay cái gì cả. Cái chuyện mà mình làm nó không được tốt, bởi vì mình là cơ quan thông tin đại chúng, mình là người của công chúng, mà không tốt thì cái chuyện người dân người ta thắc mắc, người ta nghi vấn thế này là bình thường. Nhưng mà không có cái sự gọi là khiêm tốn để mà học hỏi thì lại đe dọa. Tôi không hiểu, tức là tìm những cái link đấy để làm gì. Vietnamnet còn nói rằng bảo để truy tìm những cái link đấy, và cái những cái link đấy là bây giờ là trắng ngay, coi như là những cái người mà đưa cái tin không đúng sự thật hay là cái gì đấy là phải xóa đi. Thì tôi nghĩ tức là gì, là kể cả Vietnamnet, kể cả VTV, hay là kể cả cái hệ thống truyền thông của Việt Nam, tôi nghĩ là cũng nên học, cũng nên điều chỉnh cái cách ứng xử của mình. Tôi nghĩ là thực sự tức là ở đây là vấn đề là về kỹ năng, về kiến thức của họ còn có thiếu sót, nhưng mà cũng có thể là họ được họ cũng làm theo lệnh ở đâu đó.
Vâng, trước khi chúng ta đi vào phần cuối của chương trình, thưa quý vị, thì chúng tôi xin tiếp lời của Hoàng Nga, chúng tôi có chia sẻ thêm quý vị một vài cái thông tin và bình luận thêm. Thì cũng có người họ bình luận thêm, chúng tôi cũng có tham khảo được. Họ nói là việc đưa nhà tu hành này về gia đình, đưa về gia đình. Mà trước đây thì ông đã nhiều lần tuyên bố là ông đã muốn như thế xuất gia, thoát ly, đó, vân vân. Thì cái điều này, thứ nhất là theo những cái ý kiến này, họ cho rằng đấy là nó xâm phạm và làm trái với cái ý nguyện của nhà, tức là cái trang điểm tựa của Singapore. Thì như quý vị đã biết là đã có ý kiến và được thu hút sự quan tâm đấy, của cái đó là bài viết của nhà nghiên cứu Hoàng Thị Hà, mà hiện nay là một cái nhà nghiên cứu khách mời ở Viện ISIS nghiên cứu về Đông Nam Á của Singapore. Thì có một cái bài trên trang forum.sg nói rằng là Thích Minh Tuệ là nhà sư mà đã bộ hành và làm xoay chuyển moves Việt Nam. Thích Minh Tuệ, the monk who walks and moves Việt Nam. Thì bài này có rất nhiều ý, nhưng trong đó có những ý mà người ta chú ý, trong đó nói rằng là nếu có thể là nhà nước Việt Nam là sẽ có thể nên tận dụng cái việc này, cái việc bộ hành này, cái thực hành tôn giáo này của ngài Thích Minh Tuệ để làm mấy việc. Một là để chứng tỏ rằng là có cái tự do tôn giáo tín ngưỡng thực sự ở Việt Nam. Rồi thứ hai là cũng có thể là ở khía cạnh nào đó là nó cũng cải thiện cái vấn đề về trong xã hội. Và thứ ba nữa, tức là có thể là đây cũng qua đó thì là sẽ thúc đẩy được cái việc xử lý cái vấn đề về tham nhũng ở trong một số những hội đoàn xã hội. Mà có thể ngầm hiểu đây, có thể hiểu là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam mà được nhà nước quản lý vào bây giờ là nhiều người ta đang đặt ra là cần phải có cái chuyện nó gọi là purify, là cái thanh lọc cái giáo hội Phật giáo này, và điều tra vấn đề về thuế má ở đây, điều tra vấn đề tham nhũng ở đây. Tại sao anh điều tra thuế má ở trong doanh nghiệp bình thường, tại sao anh không đi vào các điều tra ở trong các lĩnh vực này? Và đây lại là hội đoàn do nhà nước, người ta ý kiến này nói rằng hội đoàn do nhà nước đứng ủng hộ. Có rất nhiều lãnh đạo cấp cao trong nhiều thế hệ nhà nước đứng chụp ảnh cùng, tức là endorsement, political endorsement, anh ủng hộ người ta, anh thực ra anh đứng cạnh người ta như thế. đó. Thì như vậy thì bây giờ là anh phải làm cái việc này theo đó, tức là cần phải có cái điều tra để xem có tham nhũng hay không, và nếu có tham nhũng thì phải xử lý. Thì đấy là những ý kiến họ nêu ra như vậy. Thì quay trở lại với và theo cái bài viết này, người cho rằng cái bài viết của bà Hoàng Thị Hà này cho rằng là nhà nước Việt Nam đáng nhẽ là nên theo cái hướng đó, thì có lẽ đấy là một cơ hội tốt, và thứ hai như thế nó ứng xử như thế nó tỏ ra là thông minh hơn. Đấy. Vâng, bây giờ thì cái câu hỏi cuối cùng thưa quý vị đó là
tôi xin được bổ sung một tí có được không ạ?
Vâng, nhà báo đạo diễn Song Chi. Vâng.
Dạ vâng, tất cả chúng ta, những cái người mà có cái common sense, những người có cái suy nghĩ một cách rất là hợp lý á, khi đứng bên ngoài thì chúng ta đều thấy là tại sao nhà nước lại hành xử như vậy, và nên như thế này, nên như thế kia, vâng, thì nó sẽ ra rất là có lợi cho cái hình ảnh của nhà nước và mọi thứ, và nó có bình thường hóa mọi việc. Nhưng đấy là vì chúng ta đang suy nghĩ theo những cái suy nghĩ bình thường, và nhất là suy nghĩ khi với những người mà đặc biệt là nếu khi chúng ta so sánh với lại những cái quốc gia mà dân chủ, tôn trọng con người. Nhưng mà với những cái nhà nước độc tài thì họ có những cái suy nghĩ hoàn toàn khác, họ có những cái hành xử hoàn toàn khác. Họ không có quan tâm đến cái chuyện là thế nhìn như thế nào, hoặc là người dân sẽ nhìn nhận ra sao. Cái điều mà họ luôn luôn mà bị ám ảnh, cái điều mà họ luôn luôn quan tâm làm được như vậy. Mà trên mạng thì hàng triệu con mắt, mà trong đó thì có biết bao nhiêu những cái chuyên gia, họ nhìn vào thì họ bóc mẽ ngay được là những cái video clip đó làm sai như thế nào. Nhưng mà họ vẫn làm. Là bởi vì sao vậy? Vì nó là cái chuyện là thứ nhất, như là hồi nãy là có một khách mời, không biết là anh có phải anh Vũ, nói là vì họ thua dân. Đấy, và thứ hai nữa là họ muốn chặn từ xa. Và thứ ba nữa là như đã nói là cái chính trị của Việt Nam đang bị rối ở trên thượng tầng. Thì khi mà rối như vậy thì họ lại càng phải chặn ở phía dưới. Và còn bình thường bên cạnh đó là cái chuyện là quen ứng xử theo cái kiểu là cha mẹ của dân rồi, chứ không phải là đầy tớ của dân. Và ngay cả VTV hay là truyền thông Việt Nam cũng ứng xử theo cái kiểu là xin lỗi, giống như là bố thiên hại, chứ không phải là cho nên nó quen rồi. Và không những chỉ cái chuyện là hành xử như vậy, mà hội báo chí nhà nước mấy ngày nay là cũng liên tục cái đòn mà gọi là đòn đáp trả. Ví dụ như là về cái trường hợp của nhà báo Huy Đức á, thì họ báo nhà nước á, là có nhấn mạnh là từng là nhà báo nhưng đã bị cho thôi việc và không còn là nhà báo nữa. Còn ví dụ như sư Minh Tuệ thì không phải là tu sĩ vì không thuộc về giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì tất cả những cái điều này nó rất là buồn cười, bởi vì một nhà báo hay không á, được gọi là một nhà báo hay không á, là dựa trên cái năng lực, kiến thức, nghiệp vụ của người đó, rồi chất lượng những cái bài báo của người đó viết, chứ không phải dựa trên cái việc là người đó có còn làm trong một cái tòa soạn hay là có nhà báo hay không. Bởi vì chúng ta thấy là biết bao nhiêu nhà báo có thể mà từ năng lực, tay nghề cho tới lương tâm nhà báo là vứt đi. Ví dụ như vậy, cái tu sĩ cũng vậy, được gọi là được người ta nhìn nhận là tu sĩ, là nhà sư hay không, là do cái phẩm hạnh thấy cần phải thanh lọc cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy, thì gần đây chúng ta thấy có một số trường hợp, ví dụ như là ông Đại Đức Thích Nhuận Đức ở thuộc về cái giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì ông ấy bị cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong một năm vì liên quan tới những cái video mà được cho là rất là phản cảm. Hoặc là ví dụ như là ông Thượng tọa Thích Dân Quang thì cũng bị Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra về các cái phát ngôn. Thì cũng là suốt cái thời gian qua là nói những cái điều về nhân quả nó không đúng với lại giáo lý, giáo luật, rồi không đúng với cái truyền thống văn hóa của Phật giáo. Nhưng mà những cái trường hợp đó sẽ chỉ là nhỏ lẻ mà thôi. Bởi vì khi nào, tại vì tất cả những người này như là ông Thích Chân Quang hay là Thích Trúc Thái Minh hay là Thích Nhật Từ v.v. Tất cả những người này đều đã có những cái hành vi, những cái lời nói không phù hợp suốt một thời gian dài, nhưng mà không bị xử lý gì cả. Còn bây giờ nếu như mà vì cái sự xuất hiện của sư Minh Tuệ mà họ buộc chấn chỉnh một chút, thì cái điều đó cũng sẽ không thay đổi được tận gốc vấn đề. Bởi vì như chúng ta biết là khi nào mà không có tự do tôn giáo, khi nào mà tôn giáo vẫn còn bị kiểm soát bởi nhà cầm quyền, bị chính trị hóa, thương mại hóa, thì lúc đó là cái Phật giáo nó không thể nào mà nó phát triển một cách lành mạnh đúng hướng được. Và lúc đó là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn là một cái tổ chức mà gần như là độc quyền về Phật giáo, và cái suy nghĩ, cái hành xử của rất nhiều tăng sĩ thì nó sẽ bị lệch lạc, bị xin lỗi, nó không không đúng chuẩn. Thì ở đây tôi muốn đưa thêm một vài cái thông tin mà có liên quan tới tới ông Tô Lâm và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì chúng ta biết là cuối tháng 4 năm 2024 vừa qua đó, thì là Slovakia họ truy tố 8 người, trong đó có ông Tô Lâm về cái vụ Trịnh Xuân Thanh do chính báo chí Slovakia đưa. Nhưng mà gần đây khi mà thông tin là ông Tô Lâm sẽ lên làm chủ tịch nước, thì cuối tháng 5 vừa qua thì cái vụ truy tố đó đã bị bỏ qua. Thì chính cái thông tin từ cái tờ Slovak Spectator nó đã cho biết là bỏ cái vụ truy tố đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có một cái tổ chức NGO, họ cũng từng đưa ông Tô Lâm vào danh sách các cái quan chức bị chế tài theo cái luật Magnitsky Act, cho họ đưa cái thông tin đó, đưa danh sách đó cho Hoa Kỳ, cho UK, cho EU. Nhưng mà người ta cũng biết rằng vì bây giờ ông Tô Lâm đã là chủ tịch nước thì ông sẽ không bị. Nhưng mà cái tổ chức NGO đó họ cũng muốn chỉ vào các cái tôn giáo mà đang bị nhà nước điều khiển, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại vì trong cái báo cáo thường niên vừa rồi của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo đó, thì về tôn giáo đó, thì trong cái phần mà nói đến Việt Nam thì cũng đã nhắc tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi thì Cao đài 1997, rồi thì Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam là những cái tổ chức tôn giáo quốc doanh. Cho nên là dù trong nước là không làm gì đi nữa, hoặc là dù là có khi không thể xử lý một cách đến nơi, nhưng mà rõ ràng là với thế giới thì những cái tổ chức này đều bị người ta cho là những cái tổ chức không thuần túy là tôn giáo mà là do tôn giáo quốc doanh. Cho nên là đó là cái mà cái tai hại của khi họ đã để cho nhà nước kiểm soát, thì nó thành một cái hình ảnh không không tốt đẹp với thế giới.
Vâng, và trước khi đi vào cái câu hỏi cuối cùng thì của chương trình đấy, thì chúng tôi cũng nhận được một ý kiến để chia sẻ rằng là vừa rồi những cái gì mà đã diễn ra với sư Thích Minh Tuệ hoặc là nhà tu hành Xích Thích Minh Tuệ thì gợi ý rằng là cần phải công nhận, cần phải tiếp tục theo dõi, bởi vì chưa biết điều gì có thể sẽ xảy ra nữa với hành này, với cái cách cung cách ứng xử xử lý của nhà cầm quyền hiện nay từ trung ương cho đến cả địa phương. Thế rồi cũng, và qua đó nữa thì cũng cần công luận cần phải tiếp tục theo dõi cả để mà hỗ trợ hoặc là bảo vệ những chính đáng đấy cho những người mà đi theo hoặc là đã lên tiếng của nhà sư này trong thời gian vừa qua, vì theo kinh nghiệm là có thể họ sẽ bị tách ra và họ sẽ bị xử lý trong bóng tối đấy, vân vân. Thì đây là một vài ý kiến riêng. Vâng, thế và thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình đấy thì có một câu hỏi đặt ra như này. Thưa ông tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, sau đó chúng tôi sẽ mời ông Chi và xin mời các vị khác nữa, tức là có người ta nói rằng là trong cái giai đoạn vừa qua, nếu thống kê lại thì cái việc hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam đối với cái dân chủ và nhân quyền, phong trào dân chủ nhân quyền trong nước vân vân ấy, thì thấy là rất là nặng tay và ngày càng nặng tay đó. Và cái việc vừa rồi mà mới xảy ra ngay sau đây ấy, sau khi mà Việt Nam vừa có một tân chủ tịch nước mà là gốc của công an, bộ trưởng công an đại tướng 4 sao, rồi bây giờ thì lại và củng cố thêm là có cái người được cho là rất thân cận với ông ấy ở trong bộ công an, rồi một số những người khác là trước đây là những trợ lý hoặc là cộng đã được đưa sang các vị trí khác ở trong các cái ban lãnh đạo cao cấp của đảng đấy, tức là của liên quan đến nhà nước Việt Nam ấy. Thì trong khi đó là có ý kiến cho rằng là sẽ có một cái việc sắp tới đây là một nhóm nào đó họ sẽ cần một cái quyền lực mạnh ở trong tay để thống nhất quyền lực ở trong tay rất mạnh, như thế tập trung hoàn toàn quyền lực trong tay, rồi sau đó sẽ đưa thành một bước chuyển, có thể là tổng thống chế rồi chuyển sang quyền lực mềm như nhiều người đã nói trong suốt một tháng gần đây là nói rất nhiều, rồi sau đó sẽ đưa Việt Nam sang một cái hướng khác, để từ đó thì sẽ có những bước sau để sẽ chuyển, biết đâu chuyển đổi thành dân chủ. Thế nhưng cũng có câu hỏi đặt ra là cái con đường đi nó cũng quan trọng không kém phần, thậm chí còn hơn cả cái đích đến. Điểm tiếp theo đấy là vấn đề giữa cái mục đích và phương tiện biện minh cho lẫn nhau như thế nào. Hãy nhìn vào, nhiều người nói là hãy nhìn vào quá khứ thì có thể đoán được phần tương lai. Nếu quá khứ mà anh đã thực hiện những việc như vậy như thế thì lấy gì đảm bảo rằng tương lai có thể sẽ là tốt đẹp đó. Hiện nay Việt Nam là đang có ngày càng cái khuynh hướng là công an hóa, công an trị, rồi thì lực lượng vũ trang trị tăng như thế, thì lấy gì để đảm bảo rằng trong tương lai thì đất nước có thể sẽ đi theo đúng hướng, đi theo cái gọi là gia nhập vào những giá trị văn minh của thế giới, của nhân loại. Thì ý kiến của ông của tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ từ Oslo, Na Uy thế nào thưa ông?
Dạ, nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy thì ông Tô Lâm đang cố gắng để mà tập trung quyền lực vào cái bàn tay của mình. Bởi vì với lý do sức khỏe thì ông Nguyễn Phú Trọng cái ngày mà ông rời Tổng Bí Thư nó sẽ không còn xa. Thì cái lúc này là ông Tô Lâm là cái người là một thời gian dài nắm vị trí Bộ Công an, là những đàn em thân tín của Bộ Công an rồi. Coi như là bây giờ ông lên chức Chủ tịch nước nữa thì ông về danh chánh ngôn thuận là có nhiều cái quyền lực hơn. Đó. Thì trong tương lai nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng mà ông không còn nắm giữ vị trí Tổng Bí Thư nữa thì cái vị trí Tổng Bí Thư đó cũng có là ông Tô Lâm nắm luôn. Đấy, và hoặc là nếu mà một cái người khác nắm cái quyền lực Tổng Bí Thư đi thì cái ông Tô Lâm này cũng là một cái người nắm giữ quyền lực lớn, bởi vì cái uy tín của ổng và cái sự sắp xếp của ổng là đã nắm hầu như ảnh hưởng Bộ Công an này, một cái cơ quan mà có thể là như chúng ta thấy hiện nay là có thể bắt giữ bất cứ lúc nào bất cứ ai, bởi vì họ chỉ cần đưa ra một cái bản án mơ hồ nào đó. Còn trong như trường hợp của ông Minh Tuệ thì ổng công an có thể không có đưa ra một cái bản án nào cả, mà có thể là giam giữ hoặc là giam lỏng người ta mà không còn bản án. Đấy, chúng ta thấy nó là như vậy. Đấy, cho nên mà khi mà cái quyền lực mà tập trung vào một người á thì không có lý do gì mà cái người đó là đưa Việt Nam sang một cái hướng rẽ khác làm gì cả. Khi mà một cái người mà có toàn bộ quyền lực trong tay, có toàn bộ quyền lợi trong tay thì không có lý do gì mà người ta đưa đất nước chuyển sang một cái hướng nào mà làm mất đi quyền lợi và quyền lực của người ta cả. Cho nên cái chuyện mà nhiều người bảo là khi mà tập trung quyền lực vào một người như ông Tô Lâm hay một ai đó, rồi sau đó là người đó sẽ đưa Việt Nam sang một hướng dân chủ hay là một cái hướng tổng thống chế hay là một cái hướng nào đó mà hướng văn minh, thì cái đó là một cái suy nghĩ nó hơi mơ mộng, hơi viển vông. Đấy, nếu mà chúng ta thử là dân chủ hóa các nước, chúng ta sẽ thấy nó hoàn toàn khác. Chẳng hạn như cái trường hợp mà dân chủ mà nó ôn hòa nhất, không đổ máu nhất là trường hợp của Đài Loan đi, Tổng thống Lý Đăng Huy đi. Khi mà Tổng thống Lý Đăng Huy có những cái quyền lực trong tay á, kế tục từ cái Tưởng Kinh Quốc, thì tại sao mà ổng dân chủ hóa đất nước, ổng mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên? Là bởi vì là ổng có những cái chống đối ngay bên trong cái đảng của ông và ngay bởi cái những người mà là những cái đại biểu gốc từ đại lục đi sang. Rồi ông Lý Đăng Huy là ổng cái người gốc Đài Loan, cho nên có cái những cái chống đối về ý thức hệ, chống đối về cái dân tộc tính, chống đối về cái đường hướng. Ông Lý Đăng Huy ông muốn là một Đài Loan là trở thành một cái quốc đảo độc lập, trong khi là những cái người trong quốc hội là họ lại muốn là Đài Loan sẽ tìm một cái cách nào để mà chiếm lại đại lục. Đấy, cái khác biệt về ý thức hệ, có nhiều cái xung đột khác nhau dẫn đến là ông Lý Đăng Huy ông mới là cố gắng thực hiện cái việc tổng tuyển cử tổng thống để mà từ đó ông gọi là tăng cái cường cái quyền lực của ổng, và thông qua đó là dân chủ hóa Đài Loan, đã tiến một bước mới. Cho nên cái chuyện mà ở Việt Nam mà muốn dân chủ hóa nó phải có nhiều hơn một cái cực đó. Nếu mà một cái người nắm toàn bộ quyền lực đi, họ không có nhu cầu nào cả, nhưng mà khi mà có những cái nhóm người khác họ muốn nắm giữ quyền lực đó thì lúc đó mới có thỏa hiệp, và sau đó sau khi cái sự thỏa hiệp đó nó diễn ra thì mới có một cái cuộc bầu cử tự do, và sau cuộc bầu cử tự do đó thì đất nước mới có gọi là dân chủ hóa được, mới trở thành một nước văn minh dân chủ. Thực chất hiện nay á thì cái hiến pháp Việt Nam á nó cũng tương đối là nó gần gũi với lại những cái hiến pháp ở các nước khác về các mặt là tôn trọng nhân quyền, về mặt là có bầu cử, về các mặt là bầu cử ra các đại biểu quốc hội bầu cử ra là thủ tướng rồi chủ tịch nước vân vân. Đấy, nó cũng có những cái văn bản là nó đọc hiến pháp Việt Nam cũng có văn bản gần tương đương với lại các cái hiến pháp. Ngoại trừ cái điều 4 hiến pháp thì nó đề là Đảng Cộng sản Việt Nam là cái lực lượng lãnh đạo quốc gia, nhưng mà cái điều đó nó có rất dễ dàng, quốc hội nếu mà cần thiết thì hoặc là một cái đảng cầm quyền nếu mà cần thiết thì nó có thể thay đổi điều đó dễ dàng. Nhưng mà nếu mà một cái cuộc bầu cử diễn ra đó nó cần phải có một cái lực lượng đối lập. Lực lượng đối lập nó mới yêu cầu là cái đảng cầm quyền đó nó phải thỏa hiệp, nó phải thực hiện một cuộc bầu cử mà nó có sự kiểm soát rồi sau đó cái luật lệ mà cái đảng cầm quyền nó làm đó, thì ví dụ nó làm sai đi thì cũng phải có một cái cực khác, một cái đảng khác, một cái nhóm người khác yêu cầu cái đảng cầm quyền nó phải làm đúng đó. Chẳng hạn như trong trường hợp mà bắt bớ là Huy Đức hay là Trần Đình Triển hay là bắt bớ nhà sư Như Minh Tuệ gần đây đi, nếu mà trong quốc hội có một cái nhóm người khác họ bảo là cái chuyện anh làm đây là sai, không có đúng với lại luật hiến pháp Việt Nam, thì có nghĩa là cái nhóm cầm quyền đó nó bị kiểm soát, nó không dám làm những điều đó nữa, không dám làm điều sai nữa. Cho nên cái chuyện mà Việt Nam muốn mà chuyển sang một cái chế độ minh hơn, một cái hình thức là dân chủ hơn, thì bắt buộc Việt Nam ngay trong nội bộ Việt Nam ngay từ bây giờ hoặc nó phải hình thành dần dần một là sẵn sàng đối lập, sẵn sàng kiểm soát, mặc dù có thể ôn hòa thôi nhưng mà sẵn sàng kiểm soát những cái người đang nắm giữ nhiều quyền lực là trong bộ chính trị hiện nay. Thì đấy là cái mà chúng ta hy vọng. Còn nếu mà chúng ta mà chỉ thấy tất cả quyền lực tập trung vào một người thì điều đó là nó sẽ tiếp tục cái chuyện độc tài như những gì đã diễn ra mà thôi. Dạ.
Xin mời nhà quan sát Nguyễn Văn Trì từ
thưa quý vị, tôi đồng ý hoàn toàn với những cái nhận định của anh Vũ. Theo như cái nhìn của tôi thì tôi thấy rằng nó có hai cái hướng. Một á là bởi vì Việt Nam và Trung Quốc gần như là nó giống như là người anh và người, tức là giống như là anh em sinh đôi hoặc là anh cả và cái em kế. Cho nên á cái việc mà thay đổi thể chế hay đổi về dân chủ hóa này kia đó thì nó gần như tùy thuộc vào cái sự thay đổi ở Trung Quốc. Tôi nói thật như vậy. Tại vì nhớ là khi năm 1916, 2016 đó, khi cái sự việc mà căng thẳng giữa ông Dũng và tức là Bay Nguyễn Tấn Dũng với lại Nguyễn Phú Trọng trong cái cuộc tranh giành quyền lực tổng bí thư đó, thì lúc đó đó là ông chủ tịch quốc hội hình như là lúc đó ông Nguyễn Văn An thì phải đi qua Trung Quốc, không biết nói gì, nhưng mà sau đó là Trung Quốc đã ra một cái quốc hội đã đưa ra một cái đạo, tức là cho phép quân đội có thể can thiệp giúp đỡ cho những cái thành tựu của thành, có nghĩa là nếu có chuyện gì thì Trung Quốc sẵn sàng đưa quân vào. Đấy, đưa quân vào. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó thì tôi quan này. Hiện nay đó thì Trung Quốc nó cũng rối ren về nhiều mặt lắm, chứ không phải là yên ắng đâu. Cũng chia năm xẻ bảy cũng ghê gớm lắm. Nhất là vấn đề kinh tế của Trung Quốc rất là bấp bênh. Và nhất là vừa thì cái nhóm cực hữu á ở bên châu Âu đó, EU đó đã thắng thế trong cái bầu cử vừa rồi đó, thì có nghĩa là Trung Quốc, người ta nói bình luận là Trung Cộng á tan tành, có nghĩa là bây giờ chỉ cần á là nâng cái thuế quan á lên 50-60% thì tất cả hàng hóa ở Trung Quốc không thể nào được. Sở dĩ mà cái mà gọi là toàn cầu hóa đó nó đưa đến cái việc mà Trung Quốc đã từ một cái con cọp mà ngủ quyên mà bây giờ nó trở thành một cái con cọp, con sư tử gốc như bây giờ đó, thì là do cái sự sai lầm của những cái chính sách toàn cầu hóa đấy. Nhưng mà bây giờ nếu khi mà một bên Mỹ, bây phải nhớ là Trung Quốc á, hiện nay á, rơi vào tình trạng là sản xuất thừa, và sản xuất thừa thì tiêu thụ nội địa không có nhiều, chỉ còn có cái xuất khẩu, mà xuất khẩu bây giờ nếu họ chặn về miền mặt về thuế quan á thì nó dội ngược trở lại. Đấy, nó dội ngược trở lại thì sự sửa của chế độ ở Trung Quốc nó là cái chuyện mà tất yếu. Và khi sụp đổ chế độ ở Trung Quốc thì cái sự sụp đổ chế độ ở Việt Nam nó là cũng giống như mà domino mà thôi. Giống như ở năm 1991 ở Đông Âu khi mà Ba Lan công đoàn đoàn kết. Còn á cái việc mà nói rằng người dân ở Việt Nam cũng như là lên tiếng thế này thế kia, tôi nghĩ rằng cũng giống như con gà nó ấp mới có tới 20 ngày á, chưa có nở đó, còn tới mấy ngày nữa mới nở mà họ đem họ luộc hoặc là họ đập ra thì con gà đó nó cái trứng gà nó không có cái cá. Những người nào mà chính quyền thấy rằng á có thể nguy hiểm đến cái sự tồn vong của chế độ là họ tóm, hay có sống. Nào là Hoàng Ngọc Giao, nào là Phạm Chí Dũng, nào là Nguyễn Lân Thắng, nào là tất cả mọi người, kể cả như chị Đoan Trang. Cái chị Đoan Trang mà chị ở bên Mỹ mà chị về Việt Nam, mà tôi nghĩ rằng nếu chị không hiểu, chị không hiểu, chị về là phải tóm thôi. Tất cả mọi người lên tiếng về vấn đề tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng. Người như là Trần Độ, tướng Trung tướng Trần Độ, ngay cả một người như là Trần Xuân Bách, ngay cả những người như là Thượng tướng Trần Văn Trà, đối với họ cũng là cái gì hết, họ cản xa hết. Cho nên ngay cả như là đại tướng gì Điện Biên Phủ là ông Võ Nguyên Giáp, họ sẵn sàng họ. Cho nên chúng ta phải nhớ một cái câu thế này: phương tiện cứu cánh cho một biển minh cho hành động. Thì cho nên gọi nghe là họ có thể làm bất cứ điều gì mà gọi là mục đích của họ là duy trì chế độ. Và khi cái chế độ nó tồn tại được ở cái chỗ mà cái thế giới nó chưa biến động. Phải nhớ rằng đệ nhị thế chiến, khi nhị thế chiến chấm dứt thì các nước cộng sản Đông Âu mới hình thành, đúng không? Thì nếu giả sử không cần đến đệ tam thế chiến, nhưng mà cuộc chiến tranh giữa các nước Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ mà đánh với lại Trung Quốc, mà Trung Quốc sập đổ thì Việt Nam thì thay đổi thôi. Và cái cuộc chiến giữa Trung Quốc và các nước, điều này nó sẽ là giống như là một cái chuyện mà trong một ngủ một đêm thì nó xảy ra thôi. Đó là cái nhìn của tôi về phương diện toàn cầu của Mỹ và các nước đồng minh và cái Trung Hoa mộng của Trung Quốc. Bây giờ đó, Tập Cận Bình đó, muốn cho ổn định đó, chỉ có cái nước là phải thoát ra bên ngoài bằng cách là phải gây một cuộc chiến, mà đặc biệt là cuộc chiến mà có thể dễ đánh là Đài Loan, mà đánh Đài Loan là cả cái vùng Đông Nam Á sẽ là thành là biển lửa. Cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa tiến sĩ Hoàng Quân Quang Nga, và sau đó chúng tôi sẽ mời bà Song Chi bổ sung nếu bà muốn có ý kiến. Thưa cái việc mà ít nhất là cái việc mà chính quyền Việt Nam bắt giữ đấy đối với nhà báo blogger và nhà biên khảo Trương Huy San, tức là rồi thì bắt giữ tiến sĩ luật sư Trần Đình Chiểm, rồi bây giờ thì là quản lý và tăng cường quản lý đấy, được cho là quản lý siết chặt đấy, quản lý đấy là đối với nhà tu hành độc lập Thích Minh Tuệ. Thì mà ngay sau khi mà ông Việt Nam vừa mới có tân chủ tịch nước rồi tân bộ trưởng, thì theo ông đây nó là cái tín hiệu gì, nó báo hiệu cái gì trong thời gian từ đây? Có trong dân gian người ta nói là hãy nhìn cái đám mây, không biết là nó là mây đen, mây trắng, mây xanh, hay là mây mù, hay mây mờ, hay là gì, thì nó báo hiệu cái gì trong thời gian tới đây? Đó, ý muốn nói là có cái cảnh báo gì hay không trong cái thời gian không chỉ ngắn hạn, trung hạn trước mắt mà có thể là dài hạn, thưa ông.
Trước mắt là những tín hiệu trong ngắn hạn tôi nghĩ là khá là ảm đạm. Cái việc mà đàn áp, cái việc mà siết chặt thì chúng ta đã thấy là không phải chỉ có mấy tháng vừa rồi mà nó kéo dài lâu lâu rồi, chí ít là hơn một chục năm nay, với nhịp độ ngày càng tăng, với những đối tượng ngày càng rộng, kể cả những người ở trong chính quyền như là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, như là một người ở trong Liên đoàn Lao động Việt Nam, rất là nhiều người phản biện một cách rất là ôn hòa, như anh Hoàng Ngọc Giao, rồi đến bây giờ như là anh luật sư Trịnh Đình Chiển và anh việc gọi là kiểm soát hay là giám sát cái hoạt động của chư Thích Minh Tuệ thì chúng ta thấy rất đáng tiếc là cái xu hướng nó càng ngày càng siết chặt như vậy. Nhưng mà nhìn tượng thì chúng ta phải nhìn hai ba mặt. Tại sao mà nó lại như vậy? Nó chứng tỏ rằng có một cái sự họ rất là ngại.
Xin lỗi tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, vừa rồi thì ông có trình bày rất nhiều ý, nhưng mà chúng tôi xin hỏi thật nhanh tại vì chúng ta đang cần phải speed up để mà kết thúc chương trình đấy. Trong đây do cái thời hạn chế. Nhưng mà cũng có ý kiến họ đặt ra rằng thì là có thể đó cũng có thể là một cách gọi là cái tạm gọi là độc tài cá nhân gì đó, hoặc là một nhóm nào đó họ gom lại cái quyền lực như thế, thì đấy cũng có thể là một cách, một cơ hội, bởi vì các cái cách thử trước thì là không không dường như là không được, tức là cái quyền lực nó phân tán quá, bây giờ cần tập trung vào một người rồi sau đó một người đấy có thể chuyển được như thế nào đó hay không thì là vấn đề khác, nhưng mà đấy là một cái hướng thì ông nghĩ thế nào, vì cũng người nghĩ tới chuyện không hẳn là góp chốt, nhưng mà ý muốn nói là tập trung vào một cái như thế đó, thì ông nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ tức là gì, là người ta kỳ vọng vào một nhà độc tài nhân từ, cái đấy là rất là đáng, rất rất dễ hiểu, mình có thể được suy nghĩ đấy của nhiều người là muốn như thế, nhưng mà thực tế nó là thế nào thì phải xem xét. Cái thứ nhất là tôi khẳng định là có những trường hợp là có độc tài nhân từ, mà xác suất của một độc tài nhân từ là rất nhỏ. Thường thì người là không có bao giờ nhân từ cả. Nhưng mà cái việc có độc tài nhân từ không hay là không không phải là quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là người dân với các hành động của mình, với cái suy nghĩ của mình, với cái sự lên tiếng của mình, có chấp nhận cái chế độ độc tài hay không nói chung, và độc tài cá nhân nói riêng. Đấy mới là điều quan trọng. Chừng nào mà người dân không chấp nhận, chừng nào mà vọng tự do của người dân lên cao, mà tôi có thể khẳng định là cái chuyện mà rất nhiều người theo thầy Thích Minh Tuệ, đấy là người ta bảo, người ta biểu hiện cái khát vọng tự do của người ta. Bản thân thầy Thích Minh Tuệ đi tu theo kiểu của thầy, đấy là cái khát vọng tự do tu hành của thầy. Và nếu mà chúng ta nghe kỹ những cái phỏng vấn gần đây nhất với phóng viên báo Lao Động, hoặc là thậm chí kể cả với cái clip mà công an đưa cái thẻ căn cước cho thầy, thì thầy nói rất, rất rất rõ là thầy không nói rằng cái căn cước này với tôi là không có giá trị gì cả, bởi vì như vậy đã từ mọi thứ rồi. Nếu mà cái căn cước này mà là tốt cho cái việc tu hành của thầy thì là tốt lành, mà nó không tốt, tức là nếu chúng ta nghe thấy kỹ, là nghe kỹ thầy nói rằng thầy vẫn đi tu hành theo kiểu đấy, anh mang cơm đến cho hàng ngày, đấy là ngược với cái ý của thầy. Chỉ những cái lời đấy thôi là nó tỏ ra là như vậy, là cái khát vọng tự do tu hành của thầy ai có thể gọi là gì, là đàn áp được. Và người dân nếu mà cũng suy và hành động với cái khát vọng tự do đấy của mình, thì lúc đấy, đấy mới là nhân tố quan trọng nhất. Và tôi có thể nói với các quý vị là rất nhiều người làm những việc thực sự là rất bổ ích cho quá trình dân chủ hóa mà người ta không nhận ra là người ta làm. Có thể đấy là một nghệ sĩ, có đấy có thể là một nhà báo, đấy có thể là một thầy tu. Và chừng nào mà cái suy nghĩ của người dân, cái hành động của người dân, cái tiếng người dân nó vượt qua được cái sự sợ hãi, nó thể hiện được cái khát vọng tự do của mình, thì lúc đấy có thể có khả năng là cái một cái thế lực độc tài đã nắm được hết quyền lực có thể trở thành là độc tài nhân từ và có thể chuyển biến một cách tích cực. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chỉ có dưới áp lực của người dân mà thôi, chứ còn tự họ để có đâu.
Vâng, thế tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi nếu bạn muốn có cái bình luận gì thêm hay không. Khép lại chương trình, xin mời bạn.
Dạ vâng, trở lại với cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương, đó là đang ở vào một cái thời điểm như thế này, một cái bước ngoặt như thế này, mà cần một cá nhân hay là một cái nhóm nào đấy để họ thâu tóm quyền lực trong tay, rồi từ đó thì họ sẽ giúp chuyển đổi Việt Nam theo một cái hướng đi khác, thì chúng ta thấy là đã từng có những cái quan điểm như vậy. Giống như trước đây là từng có cái quan điểm cho rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng là có vẻ thân với phương Tây, rồi con gái ông ấy là lấy con của một viên chức Việt Nam Cộng Hòa, thì hãy ủng hộ ông Dũng để ông ấy nắm được quyền lực, ông ấy sẽ làm những cái cuộc cải cách thay đổi. Thậm chí hồi đó người ta còn dư luận còn gắn cho phe Nguyễn Tấn Dũng là phe thân phương Tây, còn phe Nguyễn Phú Trọng là phe thân Tàu. Nhưng mà kết cục thì như chúng ta thấy là trong suốt cái thời gian làm thủ tướng thì ông Dũng và chính phủ của ông Dũng tuy là có đưa Việt Nam hội nhập sâu vào cái kinh tế thế giới, mở cửa thị trường, nhưng mà họ dùng quyền lực rồi tham nhũng kinh khủng, họ tạo ra những cái tập đoàn kinh tế nhà nước như là Vinashin rồi Vinalight, tất cả các thứ thì làm ăn thất bại, những cái khoản nợ công rất là lớn, rồi thì là cái dự án Bosit Tây Nguyên vân vân, có nghĩa là không có thay đổi gì cả. Rồi khi ông Nguyễn Phú Trọng mở chức thì cũng có vô số lời khen ngợi, những cái bài báo mà gọi ông Nguyễn Phú Trọng là kẻ sĩ Hà Nội, là người cộng sản cuối cùng, là người đốt lò vĩ đại, rồi kêu gọi ủng hộ cái công cuộc đốt lò của mấy. Nhưng mà kết cục thì như thế nào? Tham nhũng tất cả ngày càng hoành hành. Rồi ngay cả cái khâu mà tuyển chọn nhân ông Trọng thì cũng hỏng. Rồi cái cách mà dùng đức trị thay cho pháp trị. Đấy. Rồi bây giờ lại có những cái ý kiến về Tô Lâm không cụ thể, cũng nói xa nói gần rằng là giống như là khi mà tập trung quyền lực vào thì sẽ thay đổi. Thì tôi cho rằng là cái chuyện tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của các vị ở đây, là tôi cho rằng cái chuyện ấy sẽ không thể xảy ra. Là vì những cái lý do sẽ rất khó xảy ra. Là vì những cái lý do sau đây là chúng ta thấy là thứ nhất là trong những cái cuộc mà tranh giành quyền lực á, lâu nay á, thì cuối cùng những người thắng là những người như thế nào? Tức là hoặc là những người theo cái là những người cứng rắn, hoặc là theo cái chủ nghĩa Marx Lenin giáo điều, ví dụ như là, hoặc là những cái người mà từ công an thì tất cả họ đều là gọi là tập trung vào cái chuyện là bảo vệ cái tồn tại của chế độ, chứ không phải là theo cái khuynh hướng là muốn mở rộng tự do dân chủ. Rồi thứ hai này, chúng ta cũng thấy là trong cái quá trình mà họ không chỉ tiêu diệt các cái đảng phái đối lập, những cái người bất đồng chính kiến, mà họ cũng đã tiêu diệt luôn những cái người mà gọi là ưu tú cởi mở trong đảng, từ tướng Tần Độ, nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch vân vân. Thậm chí mới đây đây là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh cũng là một người một khuôn mặt là sáng có trình độ, thì tất cả những người đó văng ra bên ngoài hết, chỉ còn lại những cái người hoặc là bên tuyên giáo hoặc là bên công an. Và những cái người như vậy chúng ta nhìn họ thì chúng ta thấy thế nào? Không một ai có tầm cả, không một ai trong số họ có đủ cái, vừa có cái tầm nhìn xa, vừa có kiến thức rộng, vừa có cái lòng yêu nước thương dân, biết của đất nước dân tộc lên trên cái quyền lợi của đảng, của phe nhóm. Cho nên cái điều mà kỳ vọng vào một người nào đó trong số những người hiện nay để có một sự thay đổi, tôi cho là cái rất khó xảy ra. Ngắn hạn là như vậy, còn trung hạn, dài hạn thì chúng ta không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng mà trở lại để nói là vận mệnh Việt Nam là không thể trông chờ từ phương Tây, không thể trông chờ từ cái sự sụp đổ của Trung Cộng, từ cái sự nghĩ lại, thay đổi của các cái chức lãnh đạo đảng. Nhưng mà sức ép, tôi đồng ý với anh Nguyễn Khoa là phải từ người dân. Mỗi người cứ làm hết sức cái việc của mình, rồi cộng với thời cơ đến, có khi nó đến một cách rất là bất ngờ, có khi nó từ một cái sự kiện gì đó trên thế giới, một cái chuyển động nào đó chúng ta không biết được, hoặc có khi nó là một cái cú hích nào đó, nhưng mà đã phải là có cái sự chuẩn bị bằng những cái tâm thức của người dân rồi, từ ý thức của người dân rồi. Còn mà lạc quan, mà điều đáng hy vọng là chúng ta thấy người dân Việt Nam bây giờ đó, nhờ có internet thì họ cũng nhận được cái thông tin đa chiều hơn, họ không hoàn toàn tin về lời nói của đảng và nhà nước nữa. Họ cũng nhận ra cái hiện tình xã hội, đất nước, cái nạn tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo, sự bất công, vân vân. Họ khát khao cái sự tử tế, khát khao một cái sự thay đổi. Cái chuyện đi theo sư Minh Tuệ cũng vậy. Họ khát khao một cái sự tử tế, một cái khát khao được sống trong một cái xã hội mà luật pháp công bằng, con người được tự do, được coi trọng, được tham gia góp ý, phản biện những chính sách của nhà nước, chứ không phải là bị gạt ra ngoài lề, đứng nhìn những cái tấn tuồng như vậy. Thì tôi tin là khi mà cơ hội đến thì đa số người dân họ sẽ muốn biến cái sự khát khao ấy thành hiện thực, tôi tin.
Vâng, thế và cái thì chúng tôi thấy ông Nguyễn Văn Chi giơ tay. Vâng, thì thật nhanh ạ, xin mời ông.
Xin cảm ơn quý vị. Tôi chỉ trình bày hai cái ý sau cùng, đó là thứ nhất ấy, là tôi rất mong chính quyền Việt Nam cứ để cho Ngài Thích Minh Tuệ đi tu hành như là Ngài đã trong suốt những năm qua đi thiền hành như vậy. Bởi vì cái đó là một cái ước vọng của Ngài, và cái việc ước vọng của Ngài đó là cái ước vọng chính đáng. Nó phù hợp với luật pháp quốc tế và phù hợp với luật Việt Nam, tức là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tự do hành đạo. Điều thứ nhất, tôi mong rằng Ngài trở lại đi thiền hành, đi khắc thực như là Ngài đã từng. Còn cái việc tự như là tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, đó là cái việc của nhà nước có trách nhiệm làm đó. Cái điều thứ hai nữa là về phương diện và về vấn đề dân chủ ấy, thì thực sự mà nói là trong ngắn hạn ấy, rất là bi quan. Thì nhìn hiện tại đó là người ta vẽ làm đủ mọi cách để triệt hạ tất cả mọi cái tiếng nói phản biện. Cái việc mà bắt Quy Đức với lại Trần Đình Triển là một cái coi như là một cái cuối cùng để mà thâu tóm tất cả mọi cái tiếng nói chính đáng của người dân. Cho nên phải nói rằng rất là bi quan, chứ không phải là. Còn cái dài hạn thì mình không biết được, tại vì cái nó tùy thuộc vào cái chính trường này, quý vị. Thực sự mà nói hiện nay đó, nếu mà quốc tế đó, trong đó có Mỹ và EU đó, nếu dựa trên về viên hiến chương của Liên Hiệp Quốc về vấn đề mà ấy, thì Việt Nam mà vi phạm nhân quyền thì các nước có thể dùng những biện pháp chế tài. Nhưng mà như tôi nói ngay từ đầu đó, thì hiện nay các nước đó, o bế Việt Nam hơn là chế tài Việt Nam. Và nếu có chế tài đó, thì người dân khổ, chứ người đảng Cộng sản không có khổ. Quý vị nhớ 10 năm cấm vận, từ năm 1975 cho đến 80 mấy đó, 85, 86. Thì người dân khổ, ăn bo bo thôi. Người ta đâu có ăn bo bo đâu. Cho nên cái việc mà cấm vận hay hoặc là giống như là các nước bây giờ đang cấm vận, đang chế tài Nga đó thì Nga đó vẫn ấy. Cho nên rất là khó, quý vị không? Bây giờ ngay cả bây giờ quốc tế đó, người ta cũng biết không biết tìm một cái giải pháp nào để mà giúp cho Việt Nam. Chúng phải không đâu quý vị. Không phải là cái việc của Việt Nam là người ta không quan tâm đâu. Người ta bàn cãi trên cái nghị trường ghê gớm lắm đó. trong cái những cuộc họp kín hay hoặc là những cái cuộc họp ở trước quốc hội, quý vị biết rằng ở bên Úc là khi mà họp quốc hội, Úc nó cũng có là giống như là đại nghị chế giống như Việt Nam mình ấy. tức là quốc hội á, dân bầu và quốc hội bầu ra thủ tướng và cái chính phủ. Thế thì nghĩa là trong cái mỗi một cái lúc quốc hội mà bàn cãi nhau thì không phải là người ta đặt những câu hỏi để trả lời này, cái giống như câu hỏi trực tiếp và trả lời trực tiếp, và người ta có thể nói rằng những cái sôi động đến nỗi mà Việt Úc thì chưa có cái chuyện mà dân biểu mà quấn lộn với nhau, nhưng mà các nước nó quấn lộn với nhau, như ngay cả ở bên Đài Loan cũng thế. Phải nói thế này, hiện nay á, có thể nói về vấn đề dân chủ Việt Nam là vô kế khả thi. Và cái việc mà dĩ nhiên là tiếng nói của người dân là quan trọng, nhưng mà như tôi vừa nói ban đầu đó, chưa gì hết đó là người ta tóm, người ta gom hết. Thì Quy Đức là một cái người đã là một chiến sĩ an ninh, chiến sĩ gì đó, tình báo gì đó, ở bên Campuchia đã đóng góp rất nhiều, và Quy Đức đã làm rất là nhiều những cái việc mà có thể nói rằng bro, cái là ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng và chính phủ, góp ý những cái điều rất là tốt đẹp, nhưng mà tới lúc này là bắt là cứ bắt thôi. Cho nên nó rất là nguy hiểm ở những người, cho những người mà vì nước vì dân, chứ không phải họ vì cái quyền lợi gì. Tôi đã tin rằng những người như anh Nguyễn Quang A hay là những người mà đã bị bắt thì thấy họ không vì cá nhân đâu, họ vì thương, vì nước, vì dân. Nhưng mà do giống như là một cái ở trong một cái con chim ở trong lòng ấy, thì người ta muốn bắt, người ta muốn cho ăn cho uống thì tùy ý người ta, chứ không phải là rất là đau khổ. Đó là một cái điều mà quan sát từ bên ngoài nhìn vào dân tộc Việt Nam có thể nói là rất là bi đát. Rồi điểm thứ nó đã đánh thức cả hàng triệu triệu con tim, và người ta có thể nhìn lại chính mình và nhìn lại cái có thể là phục hưng lại cái nền văn hóa về đạo đức, về cái lối sống. Không thể tưởng tượng ở một cái xã hội mà người anh có thể dùng con dao cắt cái cổ người em gái của mình chỉ vì có mấy tấc đất, hay hoặc là người ta có thể đem cả một cái xô axit để tạt vào trong lúc mà đang ngồi ăn nhậu với nhau, hay vợ chồng với nhau mà có thể đối xử với nhau một cái rất là tàn nhẫn, thì đó là một sự băng hoại của về đạo đức và xã hội. Và cái tu tập của ngài Minh Tuệ nó là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh và một ánh sáng lòe lên trong một bóng đêm mà bây giờ tự nhiên bị tắt như vậy, thì thôi coi như là giống như kiểu như là một cái, tôi trong cái ngành y của tôi đó, khi mà cái người mà unconscious tức là bị bất tỉnh, giờ mình nhồi máu, nhồi cái ngực của người ta để gọi là CPR đó, rồi bây giờ mà người ta vừa ngáp lên cái rồi mình rút cái ống cho người ta chết luôn. Đó là một cái sự bi đát, một giai đoạn lịch sử bi đát, một bi sự bi thảm, một bi kịch của dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn và quý vị đã lắng nghe.
Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi đấy của nhà quan sát Nguyễn Văn Chi từ Sydney, Australia thì cũng đã khép lại chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba ngày hôm nay của VOA Tiếng Việt. Quý vị đừng quên vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức, bài vở chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa liên tục. Lúc này thì ban biên tập cũng đã giới thiệu một số bài vở, chẳng hạn như Việt Nam sắp cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, rồi các tin khác như là Tổng thống Ba Lan và Latvia nói rằng là các hoạt động hỗn hợp của Nga rất là đáng lo ngại, hay là tin là Chủ tịch Tô Lâm nói với đại sứ Trung Quốc là bất đồng trên biển cần được giải quyết tốt hơn, rồi Nga bắt đầu giai đoạn 2 của cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật với Belarus, rồi Tổng thống Philippines thì nói là phải chuẩn bị trong khi các mối đe dọa bên ngoài. Liên quan đến trường hợp của hiện tượng Thích Minh Tuệ thì chúng tôi có một cái tin bài dưới dạng video, đó là có tựa đề là vụ chấn dẹp hiện tượng Thích Minh Tuệ, những khuất tất cần sáng tỏ, được khán thính giả khá là quan tâm. Một bài khác ở trên cái mục trang mục blog thì chúng tôi có bài của blog với tựa đề là nhìn lại những xáo trộn trên thượng tầng Ba Đình, Việt Nam sẽ đi về đâu, vân vân. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình. Cảm ơn tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A, nhà quan sát từ Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chi, nhà quan sát từ Sydney, Australia, nhà báo cựu đạo diễn truyền hình Song Chi từ Leeds, Anh, và tiến sĩ Nguyễn Duy Vũ, nhà bình luận và quan sát từ Oslo, Na Uy. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.